佛。 头佛阿弥陀佛。
Dạ, A-di-đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta chắp tay cung kính niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần và bài khai ngục tạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm phi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm ngang tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Tán. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Ha Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị đồng tu chờ thêm chút xíu nữa để thiền chân chỉnh lại âm thanh chút. Thì đợi một chút xíu. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu, A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nhân khóa tu vào cuối tháng, chúng ta cũng thông thường chúng ta xếp hai buổi giảng, một buổi giảng về giới luật và một buổi giảng về kinh Vườn Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là bài thứ 18 chúng ta đang học về giới luật. Quý vị còn nhớ bữa mới thứ tư rồi chúng ta học đúng không ạ? Cho nên chắc mọi người cũng nhớ chúng ta đang học ở giới thứ nhất, giới không sát sanh. Về giới này thì quan trọng nhất là gì? Chúng ta đang học về tội nặng nhất là tội sát hại người. Và chúng ta biết là nếu mà giết người với tâm cố ý, dù các phương tiện thế nào đều là phạm tội bậc thượng không thể sám hối, gọi là tội nặng không thể sám hối. Nếu như người ta chưa không có chết thì chỉ phạm tội bậc trung. Nếu như giảm thì mình không phải sát hại người mà sát hại phi nhân, tức là cõi trời hoặc là rồng hoặc là quỷ thần, thì chỉ tội bậc trung thôi, có thể sám hối. Còn nếu như mình sát hại những loài đó mà họ chưa chết thì hạ xuống một bậc, còn lại bậc hạ có thể sám hối. Còn đối với súc sanh thì chỉ là tội bậc hạ. Cho nên là điều đó chúng ta thấy là đối với giới luật thì cũng khá nhẹ, nhưng chúng ta phải nhớ là nhân quả thì không tránh được. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở đây chúng ta đang ở câu kinh văn tiếp theo. Đây là lời của Đức Phật: khiển linh đạo trung tử giả. Chữ khiển tức là điều khiển đó quý vị. Khiển là điều khiển, tức là sai khiến. Sai khiến khiến cho người khác họ đi vào con đường chết. Họ đi vào một con đường mà khiến họ phải chết. Chữ tử này là nó nằm phía sau, cho nên mình con đường và chết chứ không phải con đường chết đâu. Nhưng mà đôi khi mình dịch nhanh, mình dịch ý thì mình nói con đường chết là ngắn, và con đường đó có nguy hiểm khiến cho họ phải chết. Rồi bây giờ coi lời Đức Phật nói như thế này: như tri thị đạo trung, hữu ác thú cơ ngạ. Tức là biết rằng con đường đó, ở trong con đường đó có cái loài ác thú mà nó đang đói khát. Cơ ngạ, ngạ trong ngữ ngạ quỷ, cơ là đói, ngạ cũng là đói luôn, đói khát. Giống như mình biết rằng là con đường đó là con đường nguy hiểm, đi qua cánh rừng đó có nhiều thú dữ như con hổ, con cọp rồi vân vân, hoặc là con báo rồi đó, với những loài ăn thịt người mà nó có thể gây chết người, vậy mà mình vẫn bảo người ta đi vào đó. Thì đây là ý nói như thế. Khiển linh vãng chí đạo ác đạo trung. Khiển là khiến cho hay sai khiến cho người ta đi vào con đường ác đạo. Con đường ác đạo tức là con đường nguy hiểm đó, con đường có các loài mãnh thú hung dữ hoặc là rắn độc, bọ cạp vân vân, nói như kinh Địa Tạng. Thì chúng ta nói là các loài ác thú mà nó có khả năng ăn thịt người. Bây giờ mình biết là con đường nó nguy hiểm mà mình vẫn cho họ đi vào để họ chết, thì như vậy là sẽ bị tội như thế nào? Tác như thị niệm, tức là tác như, tức là làm như cái ý nghĩ như thế này, làm việc đó với ý nghĩ như thế này, hoặc là mình dịch là với ý nghĩ như thế này. Đó. Linh bị ác đạo trung tử giả, khiến cho là họ đi vào con đường đó và một con đường ác đó, con đường nguy hiểm đó, là họ chết. Phạm bất khả hối, cái này hình như là ngọt ngắt câu, không có chuẩn, thiếu một tí, ngắn cái đó là linh khiến linh bị ác đạo trung, tức là tử giả, đó là khiến cho họ chết ở trong con đường đó, thì phạm tội không thể sám hối. Quý vị để ý nha, đó. Như vậy là dễ dàng hiểu được đúng không? Đây là một cách thức thôi, cũng giống như hôm bữa mình học, đây là một cách thức gọi là giết hại người bằng cách là cho họ đi vào con đường hiểm nạn. Ở đây nói là con đường có mãnh thú, ác thú. Tất nhiên mình có thể nói là con đường bây giờ giống như cái cầu đó nó sắp sập rồi, mình đi qua mình biết chắc là cái cầu đó nó sập, sập chết người. Nhưng mà mình bảo đi đi, hoặc là cái cầu đó sập thiệt rồi à, mình nhưng mà trời sương mù quá không thấy đường, đi đi hôm nay đi sớm đi, rồi cuối cùng người ta đi người ta chết kêu đó. Đó là gì? Mình giết cũng là thủ đoạn sát hại người, và như vậy phạm tội bậc thượng không thể sám hối, tội trọng không thể sám hối. Đó chứ không phải là mình đôi khi những cái cách đó là gì, mượn gọi là mượn hoàn cảnh để mà giết người, thì nghĩ rằng là không có bị pháp luật trừng trị đúng không? Thường vậy mà, tại vì có thuộc mãnh thú nó ăn thịt người mà đấy. Giống như vừa rồi Thiện Trang thấy là trên mạng nó cứ đăng ở Bắc Linh có con sư tử sống, quý vị có biết không à? Thấy suốt ngày cái thiên hạ rầm ben là ở Bắc Linh có một con sư tử nó sống, là thiên hạ cái không biết sư tử thật hay giả, đồn ầm thế và cứ thế đó. Nếu mình biết con sư tử đó nó ở đâu đó mà mình bảo ra đó là làm gì đó cho đó để cho con sư tử nó ăn thịt thì cũng là phạm tội bậc thượng không thể sám hối, hay là phạm tội nặng không thể sám hối. Như vậy đó là mình hiểu được cái ý là như vậy. Tiếp tục, dư giả diệt phạm các trường hợp còn lại cũng phạm, đồng như thượng thiết, đồng như nói ở trên, tức là giống như nói ở trên. Thị danh ác đạo trung sát, gọi là đó là cái dùng con đường ác để mà giết hại, ác đạo trung ở trong con đường ác để mà giết hại, thì giết hại ở trong con đường ác, cách nói nào cũng được. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là các trường hợp còn lại là trường hợp nào, tức là bây giờ ở đây không nói đúng không, không nói, nhưng mà ở đây chỉ nói chung chung thôi, thì cứ nói trường hợp là người ta đi vào đó và người ta chết. Nhưng mà còn có những trường hợp ví dụ người ta đi vào đó không chết thì thầm rồi bậc gì, bậc trung có thể sám hối. Hoặc là còn có trường hợp như trên chúng ta đã học, đó là gì, có trường hợp rằng là người ta đi vào đó nhưng không chết, về và thời gian sau mà họ mới chết. Ví dụ như họ bị con hổ nó vô một cái bị thương thôi, về thời gian sau mới chết, thì cũng nhân gì đó mà chết. Thì khi nào người ta chết là phạm tội bậc gọi thượng hay là gọi là tội nặng không thể sám hối. Còn có trường hợp họ đi vào đó mà cuối cùng họ không chết, cũng không bị thương gì hết, phải về, vậy mình có phạm tội gì không? Phạm tội bậc trung, phạm tội hướng thiện, đã suối người ta đi vào mặc dù người ta không bị thương, không bị gặp thú gì hết, số cao cao số vô đó không có chết, vẫn tội bậc trung, và bậc trung này là có thể sám hối đó. Cho nên là đấy là mình hiểu như thế, thì quý vị nắm được giới luật rồi, không có gì khó. Giới luật là già dễ vậy, không có khó. Giới luật xuất gia chia đến năm thiên thất tụ, ngũ thiên thất tụ, tức là năm thiên và bảy tụ. Là như hiện giang nhiều khi không biết cái nhớ, mà nếu không thường xuyên đọc giới nhiều khi quên mất, không biết cái giới đó nó nằm ở thiên nào. Mấy thiên thiên đầu thì dễ nhớ, thiên đầu thì tội ba la di thì nhớ rồi, tại tăng tàng vậy nhớ rồi. Nhưng mà tới ba giặc đề với lại ba la đề sa ni, hay là đột kiết la, ác tác ác thiết gì đó là không nhớ. Thì không nhớ thì không biết, phải đôi khi phải coi lại, tại vì nhiều quá, 200 năm tụ giới nhiều quá không có thuộc. Nhưng quý vị thì rất dễ nhớ đúng không, quý vị rất dễ luận định. Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ đó là trường hợp bị đưa vào con đường ác độc, con đường hiểm để mà chết. Còn bây giờ, nải chí mẫu thai trung sơ đắc nhị căn, thân căn mạng căn, cho đến là ở trong trong thai mẹ mới có được hai căn, đó là thân căn và mạng căn. Gia la la thời, thời cái lúc mà la gia la la dĩ sát tâm khởi phương tiện dục linh tử giả đó, lúc đó mình dùng cái tâm sát hại để mà làm khởi, đó là làm cái phương tiện, cái cách thức mà đó muốn cho cái người đó, muốn cho cái thai nó chết, muốn cho cái thai nó chết thì sao, mà nếu mà cái thai nó chết thì phạm bất khả hối tội, thì phạm tội không thể sám hối. Đây là điều mà chúng ta cần phải học cho kỹ. Bây giờ đây trường hợp, đây là trường hợp phá thai. Ở đây phá thai thế nào? Đây Đức Phật nói rất rõ là cho đến ở trong thời kỳ thai mẹ, ở trong thai đó mà mới được hai căn, hai căn đó là thân căn và mạng căn, thì theo các chú giải và ở đây Đức Phật cũng khỏi trường mình coi, cần coi chú giải, Đức Phật đâu chú giải luôn là gia la la thời. Chữ gia la la hay còn gọi là mình ca la la hay là yết la lam, tùy bộ kinh, mỗi bộ kinh thì nói cái danh từ khác nhau, nhưng mà thật ra cũng là cùng một chỉ một điều thôi. Ví dụ như cứ coi trong pháp hội thứ 13 của kinh Đại Bảo Tích, pháp hội là Phật thiết nhân sử thai á, tức là người ở trong thai á, thì dùng danh từ là ca la la. Còn nếu như mà quý vị coi pháp hội thứ 14 á, là Phật thiết nhập thai tạng á, là cái quá trình mà vào thai á, thì cũng Phật dùng cái từ là ở trong đó gọi là yết la la. Như vậy quý vị có thể coi thật, thì trong các bộ luận di thức á, như Du Già Sư Đồ Luận thì chia ra khi vào thai, bắt đầu thai trong vòng 7 ngày gọi là yết la lam hay là ca la la hay là gia la la. Thì khi nào mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau thì ngay lúc đó chúng sanh nó có linh tánh, nó có duyên, hội đủ 14 duyên, nó sẽ nhập vào, thì ngay khi đó gọi là ca la lam hay là ca la la hay là yết la lam hay là gia la la. Thì khi đó mà phá thai thì vẫn tính mạng, lúc đó gọi là có thân căn và mạng căn. Thân căn là gì? Là cái lúc đó là máu đông lại, đúng không? Dường như chưa đông nữa, đúng không? Đó, nó cái một giọt giống như giọt sữa vậy. Thì cái đó gọi là thân căn. Còn cái mạng căn là tại vì nó đã có linh tánh nhập vào, gọi là A là giai thức đã vào. Thì ngay lập tức với đó đã tính là thai. Và có khi gọi là tợ thai. Nếu cố ý sát hại điều phạm tội tương đương giết người và phạm tội bậc thượng không thể sám hối. Cho nên điều này là người ta cứ nghĩ là phá thai phải bao nhiêu tuần hay bao nhiêu tuần phá thì mới phạm tội phá thai, như pháp luật thế gian, đúng không? Ở Mỹ hình như phải bao nhiêu tuần đó thì không được phá nữa, còn nếu dưới đó người ta cho phá. Nhưng Đức Phật không nói, Đức Phật nói là khi vừa mới được giai đoạn đầu tiên có hai căn là thân căn và mạng căn, thì ngay cái đó là đã là một, coi như là một cơ thể người rồi. Mà nếu sát hại đều phạm tội giết người và gọi là tội bậc lỗi nặng không thể sám hối. Đây là lời Đức Phật nói. Cho nên quý vị chú ý điều này nha, cái này nguy hiểm. Tại vì sao? Nhiều cái thì Thiện Trang nói, Thiện Trang không có phải ngành đó, Thiện Trang cũng không nghiên cứu, cho nên Thiện Trang không biết. Ví dụ như người ta có cái thuốc gọi là tránh thai khẩn cấp chẳng hạn, nhưng mà cái thuốc đó uống vào, như vậy cái thai nó đã tụ rồi, tức là nó đã thụ tinh rồi, trứng nó đã thụ tinh rồi, mà quý vị uống cái đó vào thì nó không đậu được thì vẫn là phạm giới nha, hàm giới sát sanh, giết người vậy phải. Còn nếu như cái đó là nó ngăn để nó không có hiện tượng là nó chưa đậu á, nó chưa gọi là chưa thụ tinh á, trứng nó chưa thụ tinh mà nó ngăn được á thì không phạm, tại vì nó ngăn, nó chưa có thân mạng, nó chưa có thân căn và mạng căn. Cho nên cái thuốc tùy vào cái thuốc và tùy cái tác dụng đó, cái đó là chắc phải nhờ bác sĩ, hôm nào là nhờ bác sĩ nghiên cứu các loại thuốc, trình bày báo cáo cho đồng tu là cái thuốc nào nó tác dụng cái đó, đúng không? Nó tác dụng như thế thì mình kể ra cái danh sách nó chính xác, là cái uống thuốc này thì không bị phạm giới nè, uống thuốc này phạm nè, đúng không? Và cái thuốc này nó chỉ ngăn cản là không thụ tinh thôi, thì cái nó chưa có thân căn mạng căn thì không sao cả. Đấy. Nhưng mà nếu nó thuốc này nó là nó trứng nó đã thụ tinh, nó khiến cho trứng nó không có đậu được, thì đó là phạm giới trọng nha. Đó quý vị nhớ, tại vì cư sĩ đại gia nhiều khi gọi là cho nên người ta nói cái thân của người nữ á, là mang bao nhiêu nghiệp chướng là vậy đó. Là vì sao cái nỗi đó ông chặt ông kia ông không biết, nhưng là không phải như vậy. Đừng nói là cái đó ông kia mua thuốc và ông kia chủ định thì ông kia cũng phạm giới như nhau, hai người như nhau. Chút nữa chúng ta sẽ có câu chuyện ở trong đoạn sau, có câu chuyện để mà Đại Sư Huệ đã phán ra là đủ tội hết đó. Đừng có nói kêu cũng bả tôi không có liên quan, không phải đó. Cho nên là ở đây á, chúng ta phải cẩn thận, đặc biệt là đồng tu tại gia, những người đã thọ giới đó, cho phải cẩn thận vấn đề này nha. Còn Thiện Trang không biết, tại vì Thiện Trang không có chuyên ngành này và cũng không phải bác sĩ, cũng không phải là nghiên cứu này, Thiện Trang cũng không có gia đình, cho nên Thiện không biết. Quý vị phải hỏi những người ít hơn, còn để khi nào mình phải có nhờ người nào tư vấn rồi thì tình hình như thế nào chứ khỏi đây không biết. Đó, đây chỉ có nói là theo lời Đức Phật, quý vị thấy nếu khi là có hai căn là thân căn mạng căn, tức là trứng đã thụ tinh, mà thời kỳ đó gọi là gia la la đó, thời là lúc đó, là thời kỳ gia la la, thời này là thời kỳ gia la la hay là yết la lam hay là ca la lam ca la la, thì đó là một trong bảy giai đoạn của thai kỳ. Quý vị thấy Đức Phật rất tuyệt vời, Đức Phật nói rất rõ các giai đoạn thai kỳ. Quý vị coi luận Du Già Sư Địa, tức là Du Già Sư Địa luận của Bồ Tát Di Lặc, đều nói rõ bảy cái giai đoạn này. Và nếu quý vị coi hai bộ kinh vừa rồi thì đang nhắc tên, đó là Phật Thuyết Nhân Sử Thai và Phật Thuyết Nhập Thai Tạng, ở trong hội hai hội trong kinh Đại Bảo Tích Hòa Thượng Thích Tịnh có dịch đó. Quý vị thấy là Đức Phật mô tả được 38 tùng thai tình trạng như thế nào, tùng thứ nhất, tùng thứ hai, tùng thứ ba, tới tùng thứ 38 ra đời. Quý vị thấy không, Phật pháp vượt xa khoa học và không cần đi khám, quý vị cũng biết đó con trai hay con gái. Đợt trước thì Trang có nói như có cô đó, cô cũng đã kiểm chứng rồi đúng không, ra biết con trai hay con gái. Tại vì sao? Đức Phật nói dấu hiệu mình mang thai cảm thấy nó nặng bên nào, đứa con quay mặt ra bên ngoài hướng vào không phải con trai, đứa quay vô trong con gái, nặng cảm thấy nặng bên nào biết ngay. Cho nên Phật pháp là khoa học vượt xa khoa học. Thời xưa Đức Phật đã nói như vậy rồi, đâu cần bây giờ siêu âm X quang chụp vô để thấy, đúng không? Nên là quý vị thấy không, Đức Phật có tài ba lắm, cho nên là gọi là siêu đẳng, Phật là siêu. Thế chúng ta học Phật là quá tuyệt vời. Cho nên ở những điều này á, Đức Phật cũng là đại y vương luôn, phải không? Là tại sao? Chữa cho bệnh tâm rồi, chữa luôn bệnh thân. Cho nên Phật biết tất cả mọi thứ ở thế gian, gọi là nhất thiết trí Phật có, nhất thiết chủng trí Phật cũng có, đạo chủng trí Phật cũng có, trí tuệ đều có. Cho nên rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Chúng ta may mắn là đệ tử của Phật, chúng ta học theo Phật. Cho nên là mình thấy rất tuyệt vời như vậy, tại sao không học? Không học là uổng phí một cuộc đời. Và ở đây nhấn mạnh cho các đồng tu tại gia, cho nên là các đồng tu tại gia cẩn thận cái chỗ này nha. Có thể mình không phạm những điều khác, nhưng phạm chỗ này. Ở đây cũng xin nói luôn, có nhiều người sẽ tuy là uống thuốc mà không phạm, tại sao? Họ không biết là gì, họ không biết cái thuốc đó nó tác dụng gì. Kiểu như mình mang thai rồi mình đâu biết đâu, mình cũng không biết mang thai hay không mà. Khi uống cái uống thuốc tránh thai thì uống vô, thì uống tránh thai rồi nhưng mà không nghĩ là thuốc đó nó hại thai, thì đó là vô ý. Vô ý thì không phạm giới nha, không phạm giới, nhưng quý vị giết một chúng sanh là quý vị nợ một mạng. Đấy, phải nói rõ chứ không nhiều người kêu ôi vậy chắc con phạm giới nhiều, phạm giới rồi thầy con chưa biết. Cho nên có nhiều người hỏi Thiện Trang, Thiện Trang nói không biết. Bây giờ vấn đề là phải căn cứ cái thuốc đó như thế nào. Thứ hai là khi cô dùng cái thuốc đó, cô có biết hay không? Đó, ông chồng có biết hay không? Bây giờ giả sử cô không biết, ông chồng biết, ông chồng nói, ông chồng ông là bác sĩ, ông rất là rành, thuốc này uống vô là khiến cho nó cái trứng nó là thụ tinh nó sẽ rụng, nó không có đậu, nó không có đậu ở trong tử cung. Như vậy thì ông chồng phạm, còn cô không biết, cô không phạm. Quý vị phải, mình phải rõ ràng như vậy. Nhưng mà bữa nay mình học mình biết rồi nha, mình biết rồi thì bây giờ bữa sau mình phải cẩn thận. Còn nếu mà biết rồi mà cố tình mà phạm đó, cố ý đó, cho nên là thà rằng không biết thì thôi, biết rồi thì khổ lắm đó. Nhưng mà sao, thật ra nói không biết mới khổ. Tại vì sao, biết hay không biết gì cũng nợ một mạng rồi, biết cho nên tránh khỏi nợ một mạng đó. Chúng sanh đó nó đều thù oán quý vị cả đó. Nhưng mà thai càng lớn, cái linh tánh của nó càng cao, tức là nó ở lâu nó có cái chấp, ngã chấp á, chấp được cái thân đó rồi thì nó sẽ thù oán càng lâu. Nên người nào mà là con mà càng lớn rồi phá thai đó, đó bụng lớn rồi phá thai thì tự nhiên sẽ bị nặng hơn nha. Mà cái hương linh đó nó bám theo nó thù hằn hơn đó, chúng ta hiểu được như vậy. Cho nên là ở đây mình phải đừng nói chung là thôi, con đường sanh tử luân hồi, chúng sanh vì cái nghiệp đó, cho nên là vào đây mình đó, mình hãy cố gắng tránh. Cơ phạm, tức là cơ là các trường hợp khác, cơ phạm đó. Đồng như thượng thiết thì giống như ở trên đã nói, thế là cách nói ở trên. Tại vì sao? Thì giống như ở trên, tức là bây giờ cũng vậy, bây giờ phá thai đúng không? Nhưng mà nếu mà không chết, như vậy quý vị uống vô thuốc rồi vân vân, cuối cùng thai không chết thì phạm tội bậc trung thôi. Đó. Còn nếu như quý vị cho uống thuốc được đã đời và cuối cùng cái thai nó không có chết, một thời gian sau nó mới chết, thì cũng phạm bậc thượng không thể sám hối, hay là bậc tội nặng không thể sám hối. Hoặc là uống rồi mà cuối cùng nó thai nó không có sao hết thì không có phạm bậc tội bậc thượng mà phạm tội bậc trung. Đó, thì cái đó thì chúng ta như trên quý vị hiểu rồi đúng không? Thì chúng ta xin đọc nha. Về khiến người đi vào đường chết, phải là đường hiểm để chết. Đường hiểm để chết ở đây mới rõ hơn. Biết trong con đường đó có ác thú đói khát mà sai khiến người đó đi vào con đường ác ấy, với ý nghĩ như thế khiến họ vào trong đường hiểm đó. Nếu người đó chết thì phạm tội không thể sám hối. Các trường hợp còn lại cũng phạm giống như trên đã nói, đó là sát hại bằng đi vào đường hiểm ác, cho đến người mẹ mang thai trong thời kỳ mới được hai căn là thân căn và bạn căn, thời kỳ gia la la. Cái thời này là thời mà mình có thể thời kỳ á, mình có thể nói thời kỳ rõ hơn. Thời kỳ gia la la mà dùng tâm sát hại khởi phương tiện mong khiến cho chết thì phạm tội không thể sám hối. Trường hợp còn lại thì như trên đã nói. Ở đây thì Giang xin nói thêm một điều nữa, có một số đồng tu nói là ủa vậy con ở phạm rồi sao thầy, đó không ở phạm. Thì thật ra thì Giang nói, thật ra quý vị thọ giới cái đắc giới hay không, trước đó nếu quý vị đã thọ tam quy ngũ giới đắc giới thì quý vị mới phạm giới. Thì còn nếu như nước đó quý vị thọ mà quý vị chẳng biết gì hết, ví dụ như bây giờ nhiều lắm, quý vị đi thọ, quý vị đăng ký lên chùa rồi nhưng quý vị cũng chẳng tới, về lấy cái chứng điệp quy y nói tôi có pháp danh Diêu Âm gì đó, đúng không? Nhưng mà thật ra quý vị không có tới quy y, quý vị cũng không quy y, cho nên không có đắc giới thể. Vì không đắc giới cho nên quý vị có giết người đó phá thai như vậy, quý vị chỉ là phạm nhân quả, tội nghiệp nhân quả, không phạm giới. Vì quý vị có giới đâu mà phạm, giới là phải có mới có phạm. Giống như tài sản quý vị có thì mới bị ăn trộm nó lấy, quý vị không có tài sản ăn trộm nó lấy gì được đâu đó. Cho nên mà tài sản này là cái gì, tài sản ra khỏi sanh tử, đó là giới. Quý vị nên nhớ trong nhà Phật có thất thánh tài, hoặc là cái cách nói là báo vật để ra khỏi sanh tử, đó là giới. Nhân giới mới ra khỏi sanh tử, cho nên người không thọ giới không ra khỏi sanh tử. Chúng ta đã học bài đầu rồi đúng không ạ? Đại sư Ngũ Ích có nói đó, À, có người hỏi vậy, tôi không không người thọ giới thì sẽ thành Phật, à, người phạm giới thì bị đọa, rồi có thành Phật không? Thì cũng thành Phật. Chỉ có người không thọ giới thì mãi mãi không có nhân để thành Phật. À, cho nên là vì vậy đừng có sợ quá là không thọ nha. Ai thọ chưa đắc, người xưa thấy chưa như pháp hoặc cảm thấy mình chưa như pháp, có thể đi thọ lại. À, quý vị có thể thọ lại tại các chùa vân vân, mình có thể thọ dự thính cũng được. À, mình đăng ký bữa nào đó có lễ của người ta truyền tam quy ngũ giới, mình tới xin phép dự để, tức là mình dự như vậy nhưng mà mình không có lấy lại pháp danh mới, mình ký dự thôi, mình dự để mình thính giới, thính như vậy thì mình có xin trước, mình dự như vậy thì mình cũng đắc giới được. Nên đó là chúng ta lưu ý. Còn trường hợp lỡ phạm rồi thì theo giới thanh văn bữa nói rồi, đại sư Ngô Ích nói là không, đúng không? Chỉ có dùng phương pháp đại thừa sám hối, giống như chúng ta phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lễ bao nhiêu hồng danh vân vân cho nó lễ gì đó, những cái phương pháp đó, đến khi nào thấy hào tướng, tức là thấy tướng lành, ví dụ như thấy Phật, thấy trong mơ hoặc là thấy trong định vân vân, những tướng lành như thế, hoặc là đức Phật mình tha thiết quá, giống như nhiều người xài chim sát xám á, đây thì đắc thanh tịnh luân tướng, nó cũng là một trường hợp như vậy. À, kiểm tra bằng chim sáo xám thì được thanh tịnh luân tướng, thì như vậy gọi là tướng hảo rồi, thì đại sư Ngô Ích nói có thể thọ lại. Nhưng mà đó là theo Bắc Tiền nha, Nam Tiền không chấp nhận đâu đó. À, thì chúng ta cứ đại sư Ngô Ích ngày dạy thì mình cũng có thể làm đó. Rồi như vậy là rõ ràng ha, rồi chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta ở đây có đại sư Ngô Ích chú giải cho chúng ta Ya la la hoặc Văn Ca la la. À, hoặc còn gọi là ca la la, tức là chữ âm, dịch âm nó khác nhau thôi. Một người thì dịch gia, một người thì dịch ca thôi. Chữ gia này là gia trong gia tăng, tăng thêm đó. Còn chữ ca này là ca trong ca hát, thì cũng vậy thôi. Ca la la hay gia la la cũng giống nhau. Hạc vân yết la lam, yết la lam thì cũng giống vậy thôi. À, có tên khác thôi. Thử phiên ngưng hoạt, thử phiên là nơi đây phiên, nơi đây là đất nước ta mà phiên dịch thành ngưng hoạt hay là ngưng tụ đó, tức là khi mà máu nó ngưng lại, nó không ngưng lại giống như nó gọi là kết gọi là thụ tinh đó. Chúng ta nói dùng từ đó, hữu phiên tạp uế đó. Cái này là nói trên đợt trước là nói ngưng hoạt, ngưng tụ đó, tức là đông lại, nó đông đặc lại, cô đặc lại, hoặc là cái trơn nhẵn bóng. Còn đằng sau á gọi là tạp ế. Tạp là gì? Nhiều loại, ế là ô nhiễm, để ý nói không sạch. À, tại vì sao? Cái nhân này quý vị ai mà học quán bất tịnh quán á nên nhớ, cái đầu tiên ta đến thế gian là tạp ế. À, cha mẹ đến với nhau người ta nương đó vào. À, cho nên nương nó vào, cho nên là họ sẽ thế nào, họ thấy là mình như thế, cho nên là mình sanh vào thế giới này là ô nhiễm, là chẳng có sự sạch rồi, tạp uế mà, quá nhiều ô nhiễm gì, từ tâm của cha, tâm của mẹ, tâm của mình, và cái nơi đó nó ô nhiễm. À, trong cơ thể người đâu có sạch sẽ gì đâu, đúng không? Cho nên là đây là bất tịnh quán. Cho nên sư bà Hải Dụ Âm, quý vị thấy, sư bà cũng chỉ cho cách quán bắt đầu từ đây. Thật ra cái quán đó không phải sư bà chỉ, cách quán đó là theo quán bất tịnh, theo dùng duy thức quán. Tức là học bên Đông Phái duy thức, người ta có dùng cái cách là quán từ khi mới vào thai đã bất tịnh. Cho khi quán ra đời bất tịnh, rồi sống bất tịnh, nó có nhiều phương pháp. Thì chúng ta không có chuyên cái đó, chúng ta không có thời gian, chúng ta cũng không có nghiên cứu chỉ cho quý vị kỹ chứ không. Nếu mà thật ra những cái đó mình cũng giúp cho mình đoạn đi rất nhiều cái gọi là tham dục ở thế gian. Thấy thân thể nhơ ế, đời sống nhơ ế vân vân, mình sẽ xa lìa, chán ngán thế gian, mình không muốn vào sanh tử nữa. Đó. Cho nên ở đây quý vị biết là thật ra đây nằm nguyên một bộ kinh. Đó là kinh kinh Đại Bộ Tích, là Phật thuyết nhập thai tạng đó. À, thì Đức Phật giảng bộ kinh đó, hình như thiền trang đã kể rồi đúng không ạ? Giảng cho ai? Pháp hội thứ 14 của kinh Đại Bộ Tích, giảng cho tôn giả Nang Đà. Ngài Nang Đà là em họ của Đức Phật, cưới được một cô vợ rất là đẹp, rất là xinh. Vào ngày cưới thì mời Đức Phật tới dự đám cưới. Đức Phật biết quán xét nên độ vị Nang Đà này, cho nên là thôi ta đến dự cho lễ xong là đưa cái bình bát cho ông ôm để ông đi vô ông xớt thức ăn. Tôn giả Nang Đà lúc đó tuy là làm lễ nhưng mà cung kính Phật quá, mong là cưới xong là phải tranh thủ với vợ chứ, nhưng mà phải bưng cái bình bát đi lấy cơm cho Phật đó. Ra thì đưa cho thì thấy Phật đi mất tiêu rồi, đưa cho ngài Nang không nói, ông phải lấy, ông phải đưa cho tận tay cho Đức Phật chứ sao lại đưa cho tôi. Thế là chạy theo Đức Phật cái dùng thần thông, nếu là Đức Phật đi ông cứ chạy đã không theo kịp, chạy hoài tới Tịnh Xá. Rồi vô Tịnh Xá cái Đức Phật thuyết pháp, thì thuyết pháp cái ông quên mất là ông cưới vợ, vợ đang chờ ở nhà quên mất, mới vừa cưới vợ xong mà vợ đẹp nữa mà thích đó là thích chứ vậy. Bắt đầu Đức Phật nói một hồi cái ông còn xuất gia, còn cũng thấy đúng là đời sống luân hồi sanh tử khổ lắm, cho nên còn xuất gia thôi. Xuất gia xong rồi mấy ngày sau cái nhớ vợ, mình có vợ cưới rồi mà tự nhiên mình đi xuất gia chứ vô trong đây tu làm gì, cho nên là bây giờ muốn về trốn về, thôi trốn về đi, lén lén trốn về. Đức Phật biết nên Đức Phật dùng thần thông xuất hiện trước chặn lại. Ông đi đâu vậy? Cái con đi về, về con nhớ vợ lắm, thưa Đức Thế Tôn, con nhớ gì Tôn Đà Lị quá cho nên con không có thế nào tu được đâu, con không, con để cho con về đó, con gặp nàng đó rồi sau này con cứ tu sau đó. Cái vậy Đức Phật nói được thôi, nhưng mà trước khi ông có từng thấy cảnh cái núi tuyết hương tuyết chưa, hương tuyết núi đó đẹp như thế nào thì ông có thấy chưa? Chưa thấy. Vậy thì trước khi ông về, ông đi theo ta sẽ cho ông thấy núi Hương Túy đẹp như thế nào, cảnh vật đẹp như thế nào. Ông hãy nắm cái giáo áo của ta. Thế là nắm cái giáo áo thì Đức Phật dùng thần thông đưa bay lên núi Hương Túy. Đức Phật chỉ nói đó, núi đó đẹp không? Giữa núi đó không có gì đẹp đâu Đức Thế Tôn ơi. Ông thấy núi có gì đâu đẹp? Kìa, ông có thấy cái chỗ kia có con khỉ nó bị mù không, khỉ cái đó, mù không? Con thấy con khỉ cái nó mà so với vợ ông thì thế nào, quá xấu xa gấp ngàn lần. Đức Phật nói vậy được rồi, vậy là tốt rồi, ta đưa ông lên trời Đảo Lợi nha. Lên trên đời Đảo Lợi thấy thiên cung, rồi đi qua mấy cái vườn nào là vườn Hỷ Lạc. Vườn Hỷ Lạc đó là nửa tháng vào ngày rằm á, sẽ mở một ngày để cho các thiên nữ và thiên tử vào, nam chúng với nữ chúng vô đó mà hưởng lạc, rồi đi các cái vườn bàn đào gì đó đi dạo. Ui thấy cảnh trời ông mê quá trời, đẹp vừa đẹp, cô nào cô nấy đẹp người trời, đẹp mà đồ ăn sạch sẽ, chiêu chơi đàn hát, ông thấy ồ cái cảnh trời này sướng thật á Đức Thế Tôn ạ. Thế thì ông ráng tu để về đây. Một hồi Đức Thế Tôn nói khoan, ta dẫn ông vô chỗ này, dẫn vô cái cung điện đó đẹp nguy nga lộng lẫy. Ông phát tâm, lúc đó ông phát tâm là mình sẽ tu để về cảnh trời rồi nha. Chứ không nhớ tới cô nữa, ta nữa không nhớ tới vợ nữa. Bắt đầu vô thấy các tiên nữ ôi đẹp ơi đẹp quá trời, đứng một hộp mà không, các cung điện khác thì thấy có một người làm chủ, tại vì trên trời Đảo Lợi đa số một người chủ nam á, là có mấy người bao nhiêu cô vợ luôn á. Thì lúc đó là ông nhìn thấy ông đã có Đức Thế Tôn nói tới hỏi mấy cô đó coi tại sao không có chủ đâu hết trơn vậy. Thế là tới ra đầu ông hỏi, ủa chứ các cô chủ có tu đâu? Cái chủ tôi là Tôn giả Nang Đà, để em họ của Đức Phật Thích Ca, ông đang tu phạm hạnh ở dưới trần gian á, sau khi thọ mạng ông hết, ông sẽ lên thành thành ở đây làm chủ của chúng tôi còn chờ. Tại vì quý vị biết ở trên đó là một ngày bằng trăm năm mà, tu mấy nửa ngày sau lên chứ mấy, 50 năm nó vèo cái tới liền. Mấy cô chờ cái ổng sắp lên rồi. Cái ông mừng quá, ôi thế là tuyệt vời. Bắt đầu Đức Thế Tôn hỏi, Thế ông thấy thế nào? Mấy cô này so với vợ ông thì thế nào? Cái tu được đạt lợi thì thế nào? Thế thì ông nói so với tôn là lị, mà so với mấy cô này thì tôn là lị giống như con khỉ cái mà bị mù ở dưới núi Hương Tý à. Đó, mà so với tôn là lị vậy. Vậy thì từ đó ông về ông mê mấy cô tiên nữ, cho nên rất là tinh tấn tu, nhưng mà hướng tâm về trên đó, quên vợ rồi, hết nhớ vợ. Cho nên quý vị thấy là gì? Sắc dục thôi chứ là gì? Thấy ham đẹp thôi đúng không? Đúng thiệt đâu, tình yêu là giả đó. Thấy người ta đẹp hơn cái quên mất đâu, quên mất vợ không? Rồi chưa tu thế bắt đầu các dần dần các đệ tử Đức Thế Tôn toàn là những người có thần thông mà. Biết ông này tha tâm thông, biết ông này cái đoạn này tu hậm hạnh tinh tấn lắm, mà toàn hướng tâm lên gặp mấy cô đó trên trời đảo lợi không à. Cho nên lên bạch với Đức Thế Tôn là thưa Đức Thế Tôn, ông đó mà ông dạy trên chúng con xa lánh ông hết, không có ai dám tu hậm hạnh tu ở chung với ông, tùy kheo nào ông tránh hết, tại vì ông tu ông đâu có hướng giải thoát đâu. Đức Thế Tôn nói được, để ta độ ông. Đức Thế Tôn mới nói bữa nay ông đi với ta đi tiếp giả ông cảnh nữa, cái giả đâu Đức Thế Tôn xuống địa ngục. Rồi Đức Thế Tôn kéo xuống đi xuống địa ngục, thấy nào là cảnh địa ngục này nó chém nó chặt đầu rồi phanh thay rồi, chỗ thì uống nước đồng sôi, nó nhúng vô cái đám gọi là cái giống như cái biển mà toàn là phân đó không á quý vị, phân mà sôi đó, nhấn vô đó rồi thấy khủng khiếp quá. Okay. Ui thật là địa ngục thật sợ. Đi một hồi tới cái bạc lửa nó đốt người này đốt người kia quá trời, nhưng mà có một bạc nó không có đốt, con lửa con quỷ nó châm lửa, nó ngồi chơi nó châm chờ chơi kêu sao nó không có tha thiết nè. Kêu ông tới đó hỏi xem. Ngài Nan Đà mới vô hỏi thì ủa sao, thì nó hỏi con quỷ sao ông châm lửa mà không có người, mà sao ông châm lửa nhỏ thế, kêu tại vì có người đây nó chưa tới hả, cái ai mà chưa tới thì cái ông tôn giả Nan Đà đó, ổng là đệ tử của Đức Phật á, ổng tu tinh tấn lắm, ổng sẽ được sanh vào trời Đao Lợi, nhưng mà sau khi thọ mạng trời Đao Lợi hết ổng mới xuống đây, cho nên từ đó tới đây cũng còn lâu lắm, từ từ chậm chậm lửa, mai mốt ông rớt vào đây nè, ông rớt vào đây tôi chụp lúc đó chậm lửa mạnh cũng được, bây giờ chưa tới. Ông nghe vậy đâu có sợ quá, không dám nói, ông không dám xưng ổng là Nan Đà nữa. Còn trên kia thì ông gặp mấy cô, ông nói cái cô tôi Nan Đà nè, tôi Nan Đà nè, mấy cô nói không, ông chưa phải là Nan Đà, ông phải tu xong ông mới lên đây mới là Nan Đà được. Đó. Thì lúc đó là sao? Là ông sợ quá, ông về ông nói Đức Thế Tôn, ui con sợ quá, con toát mồ hôi con mà vô đến cái địa ngục đó nó nấu con, nó đốt lửa con như thế, chắc con không ấy đâu, con thôi con tu thôi Đức Thế Tôn ạ. Đức Thế Tôn mới thiết nguyên cái bộ kinh còn lại là Phật thiết nhập thai tạng vào cảnh thai khổ như thế nào, thì thiết xong cái hồi thiết kinh đó ông đắc được quả Tu Đà Hoàn và sau này chứng A La Hán thì cũng thoát được còn luân hồi. Cho nên quý vị thấy gặp Đức Thế Tôn là được độ à, chứ còn mình không gặp Đức Thế Tôn mình cứ vòng vòng rồi mình cứ toàn đắm say những cái gì đâu không á, thấy không? Nên như tôn giả Nan Đà cũng căn tánh đó, căn tánh nó cũng tốt ấy. Đấy, quý vị thấy căn tánh cũng tốt nhưng mà cũng nghiệp cũng nặng đúng không? Vẫn không dễ bỏ được. À, rồi Đức Thế Tôn phải dùng thần thông cưỡng ép đi xuất gia, rồi còn dùng thần thông để mà gì? Phải đưa lên cõi trời, rồi phải đưa xuống địa ngục mới chịu tu. Còn chúng ta bây giờ chắc học thiền văn nghĩ có đưa lên trời đưa xuống địa ngục xong cũng chắc cũng vậy. Cũng vẫn không có nỗ lực bao nhiêu đúng không? Giống như bây giờ mình tu niệm Phật, ai cũng nói tu thoát sanh tử hết, cũng tâm tín nguyện trì danh nhất định đoạn sanh, tại vì có tính có nguyện rồi. Nhưng mà thật sự mình suy xét lại, có mấy ai thật sự tín nguyện đúng nghĩa vậy không? Tín nguyện mà sao rảnh rỗi không có vô niệm Phật, đúng không? Nên mấy ai niệm Phật đâu, bây giờ nói giống như chúng ta học, chúng ta biết cách niệm Phật là niệm Phật phải dành thời gian niệm Phật mấy ngày rồi đi thử rồi. Có ai bỏ ra thời gian thử niệm Phật mấy ngày không? Có đâu, đâu có sắp xếp được. Nhiều người thì chẳng thấy lớn tuổi rảnh rỗi kìa mà không có bỏ ra được mấy ngày để mình tu thử coi, ít nhất mình thử tu 7 ngày, tu mấy ngày để tu. Thì chẳng nói hoài không thấy mấy ai. Cho nên là rồi cuối cùng thôi thì chẳng thật chẳng khuyến chuyển không nổi rồi, thị chuyển khai triển, mình chỉ cho rồi, chỉ cho rồi cũng không sao, không là không làm được, cuối cùng mình tác chứng chỉ làm luôn. Quý vị thấy mỗi lần thiền trang vào thất ra đúng không, khác liền đúng không, giảng khác đó, tác chứng chỉ rồi đó. Vậy mà con không chịu làm nữa thì hết cách rồi, tam chuyển pháp luân quý vị gặp ba rồi. Khuyến chuyển, thị chuyển, thị là chỉ, khuyến là khuyến dụ, là nói, là khuyên bảo, rồi bây giờ làm cho quý vị thấy rồi mà quý vị chưa thấy, cho nên thiền trang nói bây giờ làm tiếp, quý vị không làm thiền trang làm, thiền trang về trước ráng chịu. Rồi sau rồi chắc chừng một hai tuần nữa thiền trang tiếp tục, và bây giờ mùa ăn cư kiết hạ mình phải đặt ra hai lần nhập thất, thì vừa rồi nhập 10 ngày rồi, thì lần này cố gắng làm 10, chắc là mười mấy ngày hơn chút, để quý vị thấy mình không, người ta không làm mình làm chứ sao. Bây giờ nếu mà quý vị thấy những người già rảnh rỗi tại sao không làm, nếu không bỏ ra, tại vì tu á không thể mà học trên lý thuyết được, phải trải nghiệm với cái sự tu của mình. Mình học rồi mình hành đi, không có gì dễ đâu. Giống như pháp thập niệm tí số của đại sư Ứng Quang, ai cũng nói ngon, nhưng mà vô tu đi, tu thử một tháng có được hay không, niệm hay là niệm 7 ngày là đầu óc nó nổ tung lên, nhiều người bị rồi đó. Vì sao? Đó là đại sư Ứng Quang chỉ cho phương pháp đơn giản để mình khuyến tấn mình thôi. Còn vô tu là nó cả vấn đề nữa, nó phải có nhiều kinh nghiệm, phải trải nghiệm, chứ đâu phải nói như vậy rồi mình tu như vậy đâu. Nhiều người cứ nghĩ như vậy rồi không có học, không có thực hành, mà cứ lên nói trời ơi đất hỡi, suốt ngày đề xuống cái phương pháp đó, trời ơi nào là nhiệm màu vô cùng. Mình thực hành chưa? Mình chưa thực hành mà, thực hành rốt ráo đó chứ. Đó, nhiều người đó, huynh đệ thiền trang nó cũng đã từng thực hành một hồi một tháng xong rồi sau này sợ quá không dám thực hành nữa đó quý vị. Vì sao? Nóng đầu, nhức đầu. Vì sao vậy? Vì tu mình mới học tới đó, mình chưa biết cái cách điều giải những cái chướng ngại sau đó. Mà khi vừa qua đó, thật ra thế này nè, các phương pháp tu quý vị nên nhớ, không có phương pháp nào dễ dàng đâu. Tại vì mình tu đó, nó sẽ có cái vấn đề trong đó, nhưng mà mình vượt qua và thành công. Ví dụ ai vậy chỉ cho quý vị phương pháp nào, quý vị phải thực hành đi, phải hành, minh hành mới được. Hành ít nhất 1 tháng đến 3 tháng rồi sau đó mới đánh giá được cái phương pháp đó thành công hay không. Còn mình học lý thuyết không, mình nói trời đó đất thì không được đâu, cái đó có thật. Cho nên là thật sự đường sanh tử toàn ai cũng muốn ra đi tự tại, mà không bỏ công ra tu, không có niệm Phật, không có nghe pháp, xả đi. Bây giờ mấy cụ lớn tuổi đó thì ngang hay khuyên, mấy cụ lớn tuổi rảnh rồi bỏ đi, buông hết thế gian đi. Bây giờ gì, đóng cửa vô con lo cho mẹ, con lo cho bà bố, một tuần bố không xài điện thoại, bố không có gì hết, bố ở trong này bố niệm Phật nghe pháp thôi, một tuần bố không ra, con làm cho bố. Mấy đứa con mừng quá đúng không? Mà khổ nổi không có. Nhưng mà quý vị thấy mấy người trẻ là thích tu mà không tu được, tại vì không có thời gian. Cho nên hòa thượng mới khuyến tấn nó thôi, một tháng ráng, nửa tháng một lần, một ngày một đêm, hoặc là một tháng hai ngày cũng được, hoặc là mấy một năm 10 ngày đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy chánh nhân bản sanh cũng dạy như vậy, lại chí nhất nhật nhất dạ đó, cho đến lại chí thập nhật thập dạ đó, 10 ngày 10 đêm đó. Đức Phật nói như vậy, hòa thượng cũng nói như vậy mà không chịu làm. Còn mấy người mà học mấy cái bộ toàn Vô Lượng Thọ 98 rồi trở về trước đó thì không nghe, không học, tại vì hòa thượng chưa giảng cái đó, cho nên là không có nghe những bộ sau này như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa, là cứ ăn rồi chết, cái tu trong đời sống hàng ngày mà cứ niệm Phật đi, đứng nằm ngồi niệm Phật được rồi. Đó là mấy người học hồi xưa rồi. Nên nhớ hòa thượng những bộ giảng sau này, hòa thượng bảo là phải tu rốt ráo kìa. Phải lên núi tu kìa, như trong Hoa Nghiêm hay là trong kinh vô, chủ dạ, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, lên núi cất cái liệu tranh ở trên đó mà tu nha. Nên nhớ nha quý vị, nghe thì nghe cho hết nha, chứ không mà nghe mấy cái người mà học mấy cái bộ cũ rồi nói là lên núi là tu thoái chuyển thế này kia, là đó là xưa rồi. Đó là hồi đó hòa thượng mới khuyến dụ cho những người mới phát tâm, là họ phát tâm mà họ chưa có trí huệ. Còn sau này là hòa thượng nói rốt ráo. Cho nên học pháp phải học cho đủ, học phải sâu, học cho rộng rồi mới ra nói, chứ không nói mang tội chết à. Cho nên đó thiện văn sẵn thiện văn nói luôn ở đây, mình học Yết La Lam á, Kalala rồi đó. Nếu quý vị hiểu được là gì? Khi vào trong sanh tử là ngay từ đầu đó là có hình trạng như thế, và đó là tạp uế, thì chúng ta cố gắng xa rời. Và ở đây chúng ta học cái giới luật, dù một cái sự việc rất nhỏ như vậy, mình đừng nghĩ là không có tội, đừng nghĩ là không có có chuyện gì. Cho nên là chớ cho việc nhỏ mà tội nhỏ mà không có đáng gì, cho nên cứ làm đó. Mà chớ cho những cái việc thiện nhỏ mà không đáng gì cho nên không làm đó. Chúng ta phải làm những việc nhỏ, dù thiện nhỏ vẫn phải làm. Những việc ác dù rất nhỏ vẫn phải tránh. Vì sao? Nhiều cái nhỏ nó sẽ thành cái lớn. Tích nhiều giọt nước sẽ đầy một cái lu, đúng không? Ai cũng biết điều đó. Nên mưa nó nhỏ, cái tách 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 từ đêm tới sáng đẩy lu á. Huống hồ chi trong đường sanh tử mình tạo nghiệp rất nhiều. Cho nên nếu mà ai á, thật sự ở tại gia rất nhiều, các cô á, đặc biệt các cô thân của người nữ nhiều nghiệp trước. Ở đó cái cô phải tính đó, như ở trong mối quan hệ vợ chồng đó, cô phải tính ngày sau đó tránh để cái gì mình đỡ phải mang tội đó, để khỏi mang nghiệp vào thân. Nó phải thế nào đó, nói chung là mình phải. Cho nên Thái Thượng Cẩm Thiên hay là Đại sư Ấn Quang mới đưa ra cách là gì, có bao nhiêu ngày đó trừ hết đi cho quý vị khỏi luôn đó, cho là đó đỡ nghiệp, tại vì nghiệp đó nó nặng đó. Nhiều lắm, nhiều nghiệp lắm, tội lắm, đáng thương. Nói chung là chúng sanh thời nay càng về sau này nghiệp nhiều mà mình cũng không biết luôn. Rồi, ở đây Đại sư Ích chú giải tiếp: trạng như ngưng tô. Trạng là tình trạng. Tình trạng giống như cô ngưng tô, ngưng là đậm lại đó. Thì nó tính từ, tô là gì? Giống như sữa. Cái sữa mà sữa nó ván á quý vị, sữa ván á. Nó đóng quán rồi đó, gọi là ngưng tô. Hữu phiên, tức là hữu phiên, đây thì gian xin đọc lại ở dưới này: nãi thai trung sơ thất nhật vị giả. Là chữ nãi là cái gì? Là cái thai trong thời kỳ 7 ngày đầu tiên đó, 7 ngày đầu tiên gọi là kalala, hay là yết la la, hay là gia la la. Thì 7 ngày, trong vòng 7 ngày đầu tiên, 1 đến 7 ngày thời kỳ này, rồi tới thời kỳ thứ sau gọi tiếp tên thuyết. Thì quý vị muốn biết thì quý vị dở Du Già Sư Đồ Lụng, trong đó có nói 7 giai đoạn của thai kỳ. Thì chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần biết sơ vậy thôi, chúng ta chủ yếu là nói cái yết la la này là gì thôi. Gia la la hoặc gọi là ca la la hoặc gọi là yết la lam, nước ta dịch là ngưng hoạt, cũng dịch là tạp uế, là trạng thái giống như sữa đông lại. Đó là thai trong thời kỳ 7 ngày đầu tiên đó, chứ không phải là chưa có hình hài gì mà cái xác không sao, không phải. Đó là nói về thở thai. Cho nên á, phá thai này cũng ấy, hôm bữa Thiền Trang cũng đã nói rồi nha, ngay cả thụ tinh nhân tạo đó, cấy ra những cái trứng ở ngoài và quý vị không cấy vô để cuối cùng trứng chết cũng là có thôi, cũng bị phạm giới nha. Cái đó cũng, cho nên là ai mà thụ tinh nhân tạo muốn có con mà Thiền Trang nghĩ là vô lý. Những người mà đời mình học Phật pháp tới bây giờ rồi còn mong muốn có con nữa, cái kiểu đó nữa, không có thì thôi càng tốt. Không? Nó tới thì Trang anh nói chứ bữa qua thì Trang có nói chuyện với một cô đó, cô cũng rất là gì dây dứt, không biết nên lấy chồng hay không đó. Bây giờ chồng thì sắp có, muốn lắm rồi nhưng mà cũng muốn, không biết thấy thế nào, khổ quá. Thì Trang nói là đừng nên lấy thì khổ lắm, bao nhiêu đời khổ. Thì bây giờ có tốt như thế nào nữa, nhưng mà sau này có nhiều cái không thể nào lường được. Thì đang đưa ra nhiều tình huống, nhưng mà cô ta cứ vân vân như thế, không biết thế nào. Thì đang thì cuối cùng thôi, cô không có ấy nữa, thôi cô hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát đi, dùng chim sát xăm nghị, chim sát lung tướng đi, cái thầy không có tác dụng, thầy nói với lại sợ nghiệp người ta, rồi mai mốt người ta thấy mình khuyên hết cỡ rồi mà chắc cái kiểu đó chắc cũng khó chiến thắng lắm. Thôi đành chịu thôi, chứ bây giờ biết sao. Cho nên chúng sanh đó, chúng sanh thích, nói chung thiên nghiệp nó tới rồi, cái nào cũng khiến hết. Nói người ta thì đúng rồi, người ta gia đình người ta thì chịu hết, Bây giờ chưa lấy về sao cũng được nè, không có con cũng được nè, nè không có làm gì cũng được nè, vân vân, cái gì cũng được hết á. Nhưng mà mai mốt về rồi dần dần rớt vô à, rồi lâu lâu mới biết khổ, đúng không? Thiền Văn nói phân tích thân nữ về khổ lắm nè, tiệc có làm hay không à, mình ăn chay nhà người ta không, không ăn chay đó, rồi là dần dần có làm hay không đó, rồi vân vân, rồi nếu mà mình á, một mình thì biệt nghiệp, nghiệp của riêng mình. Nếu với chồng á, thêm một người nữa là hai người, thì hai người nghiệp là cộng lại là mình có giải quyết được có 50% thôi. Nếu thêm đứa con nữa, hai đứa con nữa đi, bây giờ người ta thích hai đứa con mà, hai đứa con là bốn người, lúc đó mình còn có 25% quyết định nghiệp của gia đình. Khổ là vậy đó quý vị, nghĩ coi quý vị đâu có quyền quyết định gì đâu, đâu có phải là lúc nào mới làm. Bây giờ người ta thích quý vị, người ta chiều vậy, đó là thật ra nói thật, ăn gia thất chủ nó giả bộ vậy thôi, mai mốt nó về rồi nó bắt đầu nó thay đổi trở mặt. À, đâu có cho, nó đâu cho nữa, lúc đó ăn chay cũng không được nè, vấn đề này kia, rồi lúc đó lỡ rồi. Thì cô ta cũng nói nếu mà vậy là ly hôn ngay thì ly hôn ngay, tới lúc đó ly hôn được không? Và ly hôn xong là người ta mang tiếng nữa đó, người học Phật như thế này thế kia, cho nên người ta nói thà ở vậy mà tu hành thì sao không mang tiếng. Còn nếu mà đã lấy gia đình vô rồi mà mai mốt ly hôn cũng mang tiếng nữa đó, người ta sẽ nói là người học Phật mà như vậy đó, như vậy như vậy, đúng không? Mang tiếng, người cũng là mang hình ảnh xấu cho Phật pháp. Nên nó thà thôi, mình giữ luôn ngay từ đầu tốt. Đó, cho nên là khổ lắm, không ai mà biết rồi, mà Thiền Trang thấy bao nhiêu người rồi, chả có ai mà lập gia đình đó, mà gọi là tiến lên đó, công phu tu hành tiến lên đó, không thấy. Từ quan sát, từ khi học Phật pháp cho đến giờ, bao nhiêu người rồi, người nào cũng nói tôi vô để tôi thể hiện cho mọi người thấy đệ tử quy như thế nào nè đó, đó gia đình hạnh phúc êm ấm như thế nào, tu hành giỏi như thế nào, tôi không giống như người kia đâu, tôi sẽ làm được hết đó mà. Rồi sau đó bây giờ thì nhắn chưa thấy ai làm được hết, nói rất hay nhưng mà tới khi vô rồi, tại vì người ta không lường được những cái nghiệp trước, đâu phải đâu, con nó đau nó ốm rồi có bỏ được không? Con nó đòi thế này kia, có bỏ được con không? Không. Rồi đâu có lường được đâu. Rồi chồng đau rồi mớm có bỏ chồng được không? À, rồi bao nhiêu cái chuyện này chuyện kia, nhiều thứ lắm. Ôi, nói chung là không lường. Nói chung là tuổi trẻ chưa có nhìn đời xa, cho nên cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Hai người thì Trang thấy hai người đồng tu đó, yêu thương nhau á, về cưới về nhau về mà còn sống không hồn ra hồn kìa. Chứ ở đó mà một người biết đạo, một người không biết đạo mà sống được là chuyện lạ, khó lắm. Cho nên là muốn tu hành nó thuận lợi đó, thì cố gắng đó. Nhưng mà trong khi đó người đó nói, có người nói với con tuổi thọ con chỉ có 51 thôi. Thì 51 rồi giờ gần 30 tuổi rồi, thôi khỏi đi đó. Còn có 20 năm nữa, hơn 20 năm nữa thôi, lo mà tu đi, giải thoát đi. Chứ không mà lấy chồng rồi 10 năm thoái chuyển ít nhất, hãy đợi con lớn lên bắt đầu ổn định lại, mà tu cũng không được nhiều nữa, cái gì cũng lấy thời gian đâu, lo chăm sóc con nè, nó đưa con đi học, nó lo này nó kia, đủ các lo hết rồi, đám xá rồi, càng lớn thì cái trách nhiệm mình càng nhiều, mình phải đi đám bên này đám bên kia, lo bên chồng rồi lại lo bên mình đó, lo nhiều thứ quá rồi cuối cùng không có thời gian nữa. Cho nên thôi, đó là khuyên cái gì đồng tu trẻ đó, nếu mà mình đã biết được Phật pháp rồi, mình đã thật sự giải thoát rồi, cố gắng. Còn những người mà chưa biết thì thôi, mình phương tiện thì không nói. Nhưng mà nếu mà thật sự biết đó, mà trong khi đó người đó cũng thuộc về Thiền Văn đánh giá là cá tính là tốt đó, tuyệt vời đó, tu hành dạng siêu đẳng đó. Nhưng mà sao cuối cùng nghiệp nó tới rồi người ta cũng lung lay đó. Cho nên là người nữ dễ lung lay đó, chứ mấy ông may ra mấy ông vững hơn, chứ còn mấy người nữ thật sự dễ bị lung lay tâm nghiệp tới rồi, lúc đó là không có chống đỡ được. Cho nên tội, nghĩ lại tội cho thân người nữ, tội cho người lắm. Tiếp tục là một trường hợp sát hành tiếp theo. Tán tháng sát hữu tam chủng. Tán tháng là khen ngợi. Khen ngợi mà giết, tức là giết bằng cái sự khen ngợi đó. Sát hại bằng cái sự khen ngợi đó. Có ba loại. Ba loại là gì? Nhất giả ác giới nhân. Một là người ác giới. Nhị giả thiện giới nhân, hai là người thiện giới, ác giới đó là người làm những việc ác, đằng sau có nói, Đức Phật có nói. Hai là người làm nhiều việc thiện, giữ giới được á, làm việc thiện. Tam giả lão bệnh nhân là người già bệnh hay là người bệnh đã lâu, chứ lão cũng có là lâu, nhưng mà ở đây mình dịch già bệnh chứ mình người già bệnh nè. Bây giờ tức là ba trường hợp này, để bây giờ chúng ta sẽ vào từng trường hợp. Như vậy sát hại bằng sự khen ngợi có ba loại: một là người ác giới, hai là người thiện giới, ba là người già bệnh. À, cái này cũng có sát hại. Sát hại như thế nào? Ác giới nhân giả, người ác giới là sát ngưu dương. Ngưu là bò chứ không phải trâu nha. Dương là con dê, tức là người giết bò giết dê, thấy họ giết bò giết dê mình tới mình nói thôi nghiệp chướng nhiều, đóng chết sớm đi đừng có sống làm gì, bảo cho người chết đi cho nó khỏe, phải không? Đó, chẳng hạn như thế. Rồi dưỡng kê trư, dưỡng là nuôi, nuôi gì, kê là gà, trư đúng, trư là heo hay là lợn. Đó là đây là chỉ ra thật, đoạn này cũng quan trọng, đây là chánh mạng. Những nghề này Đức Phật kể ra là nghề không chánh mạng. Tất nhiên sát sanh là không chánh mạng rồi, đúng không ạ? Giết bò, giết dê thì không chánh mạng rồi. Nhưng ở đây có nuôi kê trư, là nuôi kê gà, dưỡng nuôi con gà và nuôi con heo, không phải nghề chánh mạng. Đức Phật nói luôn ác nhân, ác giới nhân. Cho nên người học Phật không nuôi. Và quý vị nên nhớ Bồ Tát giới không có cho phép nuôi cả súc vật nữa kìa, đó nhá, mèo đồ đó không nuôi nha. Với lại cố gắng đó, cho nên là mình không học á, mình không biết đâu. Nhiều đồng tu tu hành rất tinh tấn, rất tốt, nhưng mà những cái này phạm này, những cái này nhiều người không biết, không học giới luật á, không biết. Và thật ra không phải giới luật đâu, ở trong Bát Chánh Đạo, hay khi nào học Bát Chánh Đạo kỹ á, học Bát Chánh Đạo thì trong các bộ giảng của Hòa Thượng cũng có nói, chứ không phải không. Mà tại vì mọi người không nghe những bộ đó, nghe trích đoạn, nghe cái bộ nào cũng nghe trích đoạn, rồi ai trích thấy Bát Chánh Đạo cái thấy tưởng cũng pháp môn khác, không có trích. Thật ra là điều Hòa Thượng điều giảng qua hết, cho nên thật sự rất là đáng thương thời này. Đó. Tiếp theo, phóng ưng bộ ngư. Phóng là thả con chim ưng á. Bộ, cái chữ bộ có nghĩa là bắt, săn bắt, tức là phóng thả con chim ưng, nuôi chim ưng để nó đi bắt cá, nó bắt cá về cho mình á. Đấy, cho nên cái nghề bắt cá này cũng là một nghề không có chánh mạng thì đương nhiên rồi, đúng không, sát sanh. Tiếp theo, liệp sư. Chữ liệp có nghĩa là săn bắt. Sư là cái chữ sư này nó thông với chữ sư kia, sư của sư tử. Sư tử thì có thêm bộ khuyển nữa, bộ khuyển chó đằng trước nữa là ra sư tử. Chữ sư này là sư thầy, nhưng mà thời xưa chữ sư này với chữ kia nó thông nhau, cho nên là đi săn bắt sư tử. Thì cái nghề đó cũng là không có chánh mạng. Tiếp theo, vi thố là gì? Vi là vây, thố là con thỏ, như thố giác ấy, là sừng thỏ. Vây bắt con thỏ đó, quý vị dây dụ con thỏ nó vô cái vườn nó, quý vị giăng lưới bắt nó, thì đó cũng là không có phải chánh mạng, là nghề ác á. Đức Phật nói người ác luôn chứ ác thì không có chánh nữa, ác luôn. Rồi xạ gì, xạ cái chữ này, chữ chương. Chương có nghĩa là một loại chương lộc đẳng. Chương là thiện trang có ta từ điển, chương có nghĩa là một cái con chương một loại hươu á. Con cái loại thú này con hươu nhưng mà nhỏ hơn hươu, nó không có sừng. Con chương tức là nó là một dòng họ có hươu. Rồi lộc hươu hả? Người ta nói con chương không biết họ hươu nai, nó có hươu nai, nó có nhiều loại lắm. Thì cái đây nó cái chữ lộc là nai rồi nè, lộc là nai nè. Hưu nai thôi, mình nói chung dịch chung là hưu nai ha. Hưu nai luôn để nó dễ, bắt các loại hưu, hưu nai đồ đẳng là vân vân. Đó, tức là những nghề mà nuôi dưỡng súc vật nè, cho đến săn bắt chim thú thì đều là người ác. Đó, quý vị nhớ nha. Cho nên là những người học Phật rồi đó, cẩn thận. Đừng nghĩ tôi nuôi gà đâu sao, tôi nuôi heo đâu sao, để Phật xếp vô người ác luôn đó. À, cho nên là không phải, mình không học, mình không biết. Rồi tiếp tục nghề tiếp theo là thâu tặc. Thâu á, thâu là trộm mà trộm nhỏ, còn tặc là trộm lớn hoặc là cướp. À, trộm cướp. Rồi quỷ tăng. À, không phải quỷ, chữ này bộ quỷ không phải chữ quỷ, chữ khôi. Khôi quái. Chữ khôi á, có nghĩa là khôi quái thì Trang cũng tra từ điển mãi mới ra. Thì dịch nghĩa là thủ lĩnh đầu sỏ buôn bán đầu cơ. Tức là quý vị là có thể làm thủ lĩnh đầu sỏ của băng giang hồ, hoặc là làm buôn bán đầu cơ. Bây giờ gọi là buôn bán đầu cơ chứ mình chơi chứng khoán. À, mà quý vị có những thủ đoạn là vân vân đó, hoặc là bây giờ gọi là bắt kinh doanh bất động sản. À, mà đầu cơ á. Đấy, thì cái này, đây đầu cơ. À, đây là nếu như mình đang cái mặt hàng đó mình muốn cho nó lên giá, mình mua hết vào rồi cái thời gian sau mình tung ra, thì cái đó gọi là đầu cơ. Như vậy Phật cũng xếp vào là ác. Và cho nên là mình không học, mình đâu biết đâu, đâu có biết đâu, mình cứ tưởng là ô cái đó cũng tránh mạng mà, đâu có biết, đâu có biết, nên không học không biết. Chú lâm. Chú lâm, chú là chú thuật đó, lâm rồng. Dịch nghĩa ra là có nghĩa là dùng cái loại chú, ví dụ như bây giờ người ta yểm bùa, yểm chú rồi đó. Đó, thì cái này người ác, những người ác như thế. Thủ ngục. Thủ ngục là người trông coi giữ ngục. Đấy. Cho nên không biết đúng không? Cái kiểu ơi con đi học còn giám sát đi, vô mát mốt con vô làm công an, làm trong trại giam đi. Không được. Ác đó. Đấy, cho nên Phật nói hết đó. Sanh tử. Cho nên là cái giữ ngục này cũng không có, có phải là nghề thiện. À, nói rõ là ác nhân luôn nè. Nhược đáo thị nhân sở. À, tức là đối với những người đó, bây giờ nếu mà đến cái nơi của họ, đến nơi người đó, tác như thị ngôn, và nói ra lời như thế này. À, bây giờ mình khuyên họ, tại vì thấy họ làm ác tội quá, khuyên. Khuyên thế nào? Khuyên phải có trí tuệ bây giờ. Nhữ đẳng ác giới nhân. À, các ông, các người, hay quý vị là người ác đó. Nói rõ luôn, họ là ác, thật tư quy của nó rõ. Hà dĩ cửu tác tội, cớ sao lại tạo nghiệp lâu như vậy? Đó là lâu, thêm lâu á, cái chữ cửu này là phó từ lâu. Thế sao mà tạo nghiệp ác vậy, tạo tội nhiều lâu như vậy? Bất như tảo tử, không bằng chết sớm. Đó là thôi bảo chết sớm thì làm ngày này ác quá. Đó, ý mình tới mình khuyên người ta vậy. À, tốt không? Thấy cũng đúng mà, đúng không? À, thấy ui, cái người đó làm ác quá mà, làm nghề này, nghề xấu quá, bây giờ thôi bị khuyên họ thôi chết sớm đi, chẳng bằng chết sớm đi. Đấy, Đức Phật nói vậy. À, đó, mình có nhiều người khuyên vậy mà. Đó, rồi. Thị nhân nhân tử giả, người đó vì vậy mà chết. Họ buồn quá, họ kêu đúng là sống chả có ý nghĩa gì. Trong kinh Phật có trường hợp luôn á. Có chết. À, giống như có vị tỳ kheo á, rồi phạm một số giới á, rồi các vị tỳ kheo phát nói vậy đó. Mấy ông sống phạm giới nhiều vậy, ông sống làm gì, chết sớm cho rồi. Ông chết sớm tốt hơn á, ông ở chơi, ông tu ở đời, ông tu tạo nhiều nghiệp thêm đó. Rồi mai mốt ông đọa thì ông chết sớm đi. Đó, cái kiểu đó mình khuyên như vậy là không có trí huệ, phạm giới. Báo người ta chết gọi là tán tháng tử đó. Cho à, nên là cái tội này tội nặng à. Thì tội bất khả hối. Đó, là tội nặng, không thể sám hối đó. Mà là thị tội đó là tội, không thể sám hối. À. Cho nên đừng có khuyên nha, không có ví dụ người thấy người ta ác đó rồi cái khuyên người chết sớm đi để tạo nghiệp. Không phải, không được khuyên người ta chết. Người ta chết thiệt mình phạm giới sát. À, cho nên là đây cũng là phương tiện sát, cho nên là phải có trí tuệ. Phật pháp là phải có trí tuệ chứ không nói càng nói đâu. Học Phật pháp phải căn cứ kinh điển, lời Phật làm chuẩn. Còn không cứ nói theo ý mình chết à. Đây, nhiều người bây giờ thời nay nói theo ý mình, học thì ít mà nói thì nhiều. Mình nói coi phải có sách mách có chứng.
nguy hiểm lắm. Nhược bất nhân tử giả, nếu người đó không vì vậy mà chết, à, không bị vì không 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 có vì vậy mà chết, thì trung tội khả hối, à, giống như trên là cái tội bậc trung thôi, có thể sám hối. Cái này họ không chết vì cái chuyện đó thì không sao, không vì quyền lời khuyên của mình. Nhược ác nhân tác như thị ngôn, nếu người ác nghĩ như thế này hoặc nói như thế này, à, ngã bất dụng thị nhân ngữ, tôi không có dùng cái lời của người đó, tức là tôi không tin ông nói kệ ông khuyên kệ ông, tôi không bằng, tôi không có chết sớm đâu. Bất nhân tử giả, cho nên không vì vậy mà chết. Phạm trung khả hối tội, là phạm cái tội bậc trung, có thể sám hối. Đấy, cho nên là khuyên rồi là phạm tội bậc trung nha, người ta chưa chết cũng là tội bậc trung, người ta không nghe cũng là tội bậc trung, à, chứ không phải là khuyên người ta không nghe không có sợ không có tao tôi không có tội, không có. À, cho nên từ đó mình cũng suy ra, hồi nãy nói cho tôi phá thai, uống rồi mặc dù không phá thai nhưng mà tội gì? Tội bậc trung, cố ý rồi, làm việc rồi, đúng không? Tại vì mình cái thai nó không chết đó, nhưng mà tội bậc trung. À, chứ không phải là cái không có tội, có, nhưng mà tội nhẹ, nó không mất giới thôi. À, cho nên là không học giới luật là đâu có biết đâu, cứ làm càng là nói đã là tu hành sao nó không vô định, tu xong biết người ta tu nó vô định, mình tu cũng để vô định, tại vì mình phạm giới lấy gì tu vô định. Quý vị biết là nhân giới đắc định, nhân định có khai huệ. Nếu quý vị phạm giới, quý vị muốn tu vô định, quý vị tu gấp mấy lần người ta, phải nỗ lực lên thì thời gian cái nghiệp đó nó mau hết, nó hết nó rồi bắt đầu nó mới qua, nó mới vô định được. Ờ, còn nếu không tu nó không vô định đâu, nó thật cái gì đó nó, mai mốt chúng ta học đại sơn quách chú giải trong này đó, chứ không phải tiền chân nói không đâu, có căn cứ hết á. À, tại vì người ta không biết, người ta cứ nói cạn chứ. Người ác giới là giết bò dê, nuôi gà heo, à, hoặc là miền Bắc gọi là lợn đấy, à, thả chim ưng bắt cá, săn bắt sư tử, bẫy họ bắn các loại hươu nai, vân vân. Hưu nai cũng cùng một họ thôi, à, cũng xếp vào họ hưu nai thôi, mình thêm từ nữa cho rõ. Hoặc là trộm cướp, buôn bán đầu cơ, chú yểm giữ ngục. Nếu đi đến người đó, nếu đi đến nơi người đó mà nói lời như vậy, các người là người ác giới, cớ sao tạo tội lâu như vậy, chẳng bằng chết sớm đi. Người đó vì vậy mà chết, tức là người ta tự sát đúng không? À, thì là tội không thể sám hối. Nếu không vì đó mà chết thì là tội bậc trung, có thể sám hối. Giả như người ác đó nói lời như thế này, tôi không làm theo lời của người đó, à, nên không do vậy mà chết, thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Vậy là cũng may ha, nếu mà khen ngợi. Cho nên tán thán đây là thứ nhất là tán thán đối với người ác. Bây giờ tới khen người thiện. Người thiện là thế nào? Mình có thể đoán ra được không? Thấy người ta tu tốt quá kìa, à, chị chết mai mốt sanh về cõi trời đó, sanh về Tây Phương Lạc đó nha, chết sớm đi về Tây Phương Lạc sớm. Đó là coi chừng nè, phạm giới đó. À, không phải như vậy đâu, phải nói trí tuệ, cho nên Phật pháp á cẩn thận, không phải nói càng được, nói phải có kinh điển, à, gọi là xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nãi bàn ư kê cổ. Người nói ra phải là đi phải từ trong kinh, trong điển, à, rồi những gì mình nói, mình luận bàn là phải gì, nó gần với bậc thánh hiền xưa, bậc xưa những người của chư tổ. À, mình nói ra ý mình nguy hiểm lắm đây, cho nên đây tiếp tục thêm cái này dễ đồng tu tịnh độ ta dễ bị lắm nè. Nhược tán thán thị nhân linh tử, à, cái này chưa tới nè, vẫn chưa có trường hợp này, vẫn là chưa thiện nhớ. Nếu mà tán thán khen ngợi người đó khiến cho chết, tiện tâm hối, à, tiện là liền rồi, liền tức là mình khen người ta rồi, bây giờ liền tâm hối hận tức là mình khen bảo người ta chết đi, nhưng mình xong mình nghĩ lại, ôi sao mình khen mình bảo người ta chết làm gì, à, cho nên là hối hận. Tác thị niệm, à, nghĩ như thế này, hà dĩ giáo thị nhân tử, cái sao mình lại dạy cho người đó chết nhỉ, nó là tạm thôi. Tức là mình bảo người ta chết, khen ngợi bảo người ta ác đó chết đi, nhưng mà không phải. Bây giờ nghĩ lại hồi hối hận, mình sao mà dây khờ như vậy. Hoàng đáo ngữ ngôn, tức là quay trở lại nói là nói với họ, nhữ đẳng ác nhân, các người ác, các hay là bị ác các người, hạt dĩ thiện tri thức nhân duyên cố, hoặc là họ gặp, có thể vì nhân duyên của thiện tri thức, tức là họ gặp được thiện tri thức nói là cho họ để họ cho họ chết đó, phân tích đúng sai. Thân cận thiện nhân, hoặc là được thân cận thiện nhân, thân cận người thiện, họ được gặp người tốt. Đắc văn thiện pháp, được nghe thiện pháp. Năng chánh tư duy, họ có thể sửa lại, có thể chánh tư duy, tức là họ nghĩ đúng, họ không có chết. Đó. Đắc ly ác tội, được ly, được rời khỏi cái tội ác. Nhữ vật tự sát, chứ ông có chớ cái tự sát, tức là ở trên mình khuyên ông là người ác á, nhưng mà bây giờ ông có thể gặp nhân duyên, biết đâu gặp được thiện tri thức sao, có thể gặp được người thiện sao, có thể nghe được thiện pháp sao, rồi ông tu ông sửa được á, rồi tự nhiên ông hết cái tội nghiệp đó à. Đó, mình nói như vậy. Rồi bây giờ ông chớ đừng có tự sát nha. Đó bây giờ mình vô khuyên lại chứ sợ không sợ tự sát. Nhược thị nhân thọ kỳ ngữ, nếu người đó tiếp nhận cái lời dạy ấy, tức là họ tiếp nhận cái lời khuyên sau này, bất tử giả, không có chết, họ không chết thì sao? Tạo tội bậc gì quý vị? Thị trung tội khả hối, là cái tội bậc trung có thể sám hối. Tức là bây giờ tình huống đơn giản thôi, cái này dễ hiểu đó, mình khuyên họ chết đi, thấy họ ác quá, làm ác quá, tội quá, sợ họ tạo nghiệp nhiều lâu quá cho nên bảo họ chết sớm. Nhưng mà sau mình khuyên xong là mình hối hận, mình quay trở lại mình nói thôi anh tuy là người ác đấy, nhưng mà hãy ráng đi, bây giờ mai mốt biết đâu anh sẽ gặp người thiện tri thức chỉ cho anh, rồi hoặc là gặp người, anh ráng thân cận người thiện nào đó đi, rồi học Phật pháp đi, học cái gì đó để đổi lại, dần dần anh sẽ lìa được cái nghiệp ác này, anh không, sau này chết không có đọa đâu. Đó, mình nói vậy mà người ta nghe, người ta tiếp nhận thì cái tội kia có hết không? Không hết được một nửa thôi, là tránh được cái tội nặng thôi. Còn cái tội mà khuyên người ta vẫn tội bậc trung. Vì sao? Vì Phật pháp không có như người đời, không có vũ bù, cái nghiệp nó đã tạo thành rồi là nghiệp rồi. Giống như trộm cắp á, mà muốn chúng ta dời khỏi chỗ là tính nghiệp rồi, có đem trả cũng nghiệp rồi. Cái nghiệp đó nó chẳng qua nó nhẹ hơn thôi, nó nhẹ hơn là mình trả, thì sau này ví dụ mình bị người ta lấy, người ta cũng sẽ đem trả cho mình lại thôi, chứ còn cái nghiệp đó nó đã kết rồi. Và về tính thì giới là mình đã phạm giới rồi. Cho nên là không phải như thế gian quý vị ăn trộm vô dắt cái chiếc xe ra chạy vòng vòng một hồi nghĩ tội quá, người đó nghèo quá, thôi đem trả, chạy vô xe vô trả, không sao, không phạm, không có pháp luật không xử lý quý vị. Nhưng không có, trong giới luật nhà Phật nói quý vị lấy cái xe ra, di chuyển cái xe đó rồi vừa khuất cái phạm kết tội rồi, phạm giới, vừa phạm giới rồi, và nghiệp đạo, nghiệp trộm cắp đã hình thành. Quý vị có trả đó là chuyện sau này. Và cho nên là đi ăn trộm, người ta ăn trộm mình nó vậy, mà ăn trộm thì mình mà nó đi ăn trộm mất rồi, mình nghĩ ôi cái xe mất tiêu rồi, cái ngày mai mà đi ra đường thấy nó chạy cái xe đó, cái mình ra mình giành lại, cướp lại đó, bắt nó ăn trộm cái xe tôi lấy xe, ai cũng nói đúng hết đúng không? Nếu mà theo luật ở trong nhà Phật nói, quý vị phạm trộm cắp của kẻ ăn trộm, tại vì nó đã trộm mình nghĩ mất rồi là của nó rồi, là cái nghiệp đó đã xong rồi, bây giờ mình ăn, mình lấy lại của nó là mình ăn trộm. Cho nên trong nhà Phật muốn gì, muốn lấy thì quý vị phải phát tâm là chưa mất vẫn còn tìm được, vẫn còn trong đầu mình nghĩ chưa mất, tôi cái xe đó của tôi, cái điện thoại đó còn của tôi có thể tìm lại được. Cho nên khi thấy mình có lấy lại thì nó vẫn chưa, cái tâm nó mình chưa buông. Còn khi nào mình đã buông cái tâm rồi thì mất rồi thôi, là của người khác rồi nha, đừng có cái lấy lại. Còn nếu mà người ta trả là cho mình không sao, chứ mình mà dùng thủ đoạn mình lấy á, là mình phạm trộm cắp á. Cho nên phải học giới mình mới biết, chứ không học là biết là cái nhiều cái phạm đại trời mà mình cũng không biết nữa, đúng không? Nếu khen ngợi người đó khiến cho chết, rồi liền tâm hối hận, nghĩ như vậy, kết sao dạy người đó chết, bèn trở lại nói rằng: hạng người ác các người, nếu có thể vì nhân duyên của thiện tri thức thân cận người thiện, được nghe pháp lành, có thể tránh tư duy, lìa xa được tội ác, các người chớ có tự sát. Bảo khuyên họ đừng có tự sát. Nếu người đó tiếp nhận lời dạy ấy nên không chết, tức là không tự sát, thì tội là tội bậc trung, có thể sám hối. Vẫn có tội bậc trung nha, chứ không phải chỉ cái ngăn được cái tội bậc thượng thôi, tức là người ta chưa chết. Chứ còn cái tội kia là khởi phương tiện là rồi xong. Đó, đó. Đó là đối với người ác. Bây giờ với nói người thiện này. Này người thiện này mình hay coi. Thiện giới nhân giả, tức là người thiện giới, đó là gì? Như Lai tứ chúng thị giả, là bốn chúng của Như Lai, là bốn chúng Như Lai vậy. Đó là bốn chúng là Như Lai là gì? Hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia. Hai chúng tại gia là gì? Và tắc luôn là gì? Đó, quý vị thọ tam quy của giới thì mới được là chúng. Không, ít nhất cũng phải thọ một giới. Đó, quý vị được gọi là ưu và tắc luôn là gì? Thì khi đó quý vị xếp vào người thiện đó, Đức Phật đó xếp cho quý vị vô người thiện, quý vị may mắn không? Đó, gọi là người thiện rồi đó. Còn hai chúng xuất gia, hai chúng xuất gia xếp vô người thiện, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nói chung nam với nữ, chứ không nói nó rộng ra tới bảy chúng là anh năm chúng lận. Thì đấy, chúng ta thấy là chúng ta là người thiện đấy. Nếu mà làm đúng với thiện nha, không, chưa chắc. Đó, nhưng mà dù sao cũng an ủi đúng không? Đó, chúng có Như Lai là được thiện là đó. Nhược đáo thiện nhân sở, tức là nếu mà đến thiếu cái chữ chư. Nhược đáo chư thiện nhân sở, nếu mà đến nơi của những vị thiện nhân. Giống như bây giờ tới thấy người đã tu tốt quá, niệm Phật khác quá, thôi cô tự sát sớm đi để vãng sanh tây phương cực lạc đó, kiểu như vậy, nói kiểu vậy. Như thị ngôn, nhữ trì thiện giới, hữu phước đức nhân. Anh là chị là người tu, hay cô chú là người tu giới thiện nè, thiện giới là cái giới tốt, cái giới lành, có phước là người có phước đức, đúng rồi, có tu mà. Đó là nhược tử, nếu mà chết tiện thọ thiên phước, liền thọ được phước trời. Ngày đã quá, người ta hay sướng. Bây giờ chết người ta là lên trời rồi, hoặc là chết người ta bản sanh rồi. Hà bất tự đoạt mạng, cái sao không tự đoạt mạng mình đi, tức là tự mình chết đi cho khỏe, chết cho nó lên cõi trời cho nhanh đó, ý nói vậy. Hoặc là chết đi vãng sanh cho nhanh đó. Thị nhân, nhân thị tự sát giả, là người đó vì vậy mà tự sát, họ tự sát nha. Nên cũng khó đó. Không thì là phạm bất khả hối tội, và phạm tội không thể sám hối đâu. Nên là ở đây tránh nha, không có vụ khuyên mình đi hộ niệm rồi đó, mình cũng phải khuyên khéo khéo nha, đừng khuyên họ tự sát rồi, họ tự chết thì không sao, bệnh họ tới nghiệp chết vân vân. Chứ còn mình mà cho họ chết kiểu đó là không, không phải khuyên họ tự sát không được. Chứ khi họ đau đớn quá, bệnh ung thư đó, quý vị thấy bệnh ung thư nhiều khi họ thôi cho mình chết đi cho rồi, họ tự sát là mình phạm giới, mình phạm giới trọng luôn nha. Cho nên là khuyên người ta cứ phải nói tùy duyên, đừng có lo, nhưng mà buông đi, đừng có lo. Nói mình buông thì được, buông thân thể đi, cái sống bao nhiêu sống, chết chết sớm càng tốt, nhưng mà đừng có bảo họ sát, chết sớm mà chết kiểu tự sát là chết đó. Đó là bị phạm giới đó. Cho nên là phải có trí huệ nha, nhiều khi mà phạm giới cũng biết đi thì họ niệm hộ khai thị kiểu gì hồi họ tự sát là thôi á. Rồi. Nhược bất tự sát giả, nếu mà không có tự sát, trung tội khả hối, thì là tội bậc trung. Khuyên họ rồi là có phạm tội rồi, tội bậc trung, thì tội bậc trung có thể sám hối. Sám hối thì là hết tội, hết tội phạm giới. Nhược thiện giới nhân tác thị niệm, nếu cái người thiện giới đó mà họ nghĩ như thế này: ngã hà dĩ thọ tha ngữ tự sát, là cớ gì mà phải tiếp nhận cái lời của người đó để mà tự sát, đúng không? Người ta cũng có trí tuệ, người ta nói vậy, hoặc là người ta không chịu muốn chết, người ta nói vậy. Nhược bất tử giả thì tội khả hối, nếu mà họ không chết thì là tội có thể sám hối, tức là tội bậc trung, đúng không? Đấy, thì chúng ta rất rõ ràng nha, trường hợp này cũng nên để ý. Người thiện giới đó là bốn chúng đệ tử của Như Lai. Nếu đến nơi các vị thiện giới và nói thế này: người trì thiện giới là người có phước đức, nếu chết đi thì liền được hưởng phước trời, cớ sao không tự đoạt mạng mình đi? Người đó vì vậy mà tự sát thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người đó không tự sát thì tội bậc trung có thể sám hối. Nếu người thiện giới đó nghĩ như vậy, cớ gì ta tiếp nhận lời họ mà tự sát? Nếu người đó không chết thì là tội có sự sám hối. Đó là thì chúng ta dễ hiểu rồi ha. Chúng ta xem thêm trường hợp thứ ba là cái người mà cái này còn chúng nữa. Nhược giáo tha tử dĩ, nếu mà đã dạy họ chết rồi, dạy họ chết chứ họ chưa chết nha. Nếu mình thêm cái rồi đó là tưởng nó chết rồi mất tiêu. Tâm sanh hối ngôn, tâm lại sinh ra cái hối hận, nghĩ rằng ngã bất thị tôi không có đúng, tức là mình đã sai rồi đó. Hà dĩ giáo thử thiện nhân tử, cớ sao mình lại dạy người đó chết vậy? Người thiện nhân nó chết. Hoàn vãn ngữ ngôn, quay trở lại mình nói với họ: nhữ thiện nhân, ông là người thiện, anh là người thiện, cô chú là người thiện, tì mạng tùy thọ mạng trụ, hãy sống theo cái thọ mạng mà sống, từ từ đừng có bảo chết. Phước đức ít đa cố, phước đức ít, cái chữ ít này là động từ là được tăng thêm, hoặc là phó từ là càng, ở đây thì mình dịch theo phó từ càng thêm nhiều, chữ đa là được nhiều đó. Cho nên là gì? Nếu mà cứ theo thọ mạng mà sống tu tiếp đi thì phước đức càng thêm nhiều. Chỉ cố là nên thì cái phước đức càng nên được càng thêm nhiều. Thọ phước ít đa, là được phước càng nhiều, tức là càng sống lâu mình đang thiện mà tu càng lâu càng thiện phước nhiều chứ. Đó mới là trí huệ, khuyên vậy chứ. Nếu mà khuyên vậy mình cũng khuyên cái gì của trí huệ, người ta khuyên là người ta hãm sống lâu, người ta không chịu giảm sanh nữa thì cũng là cũng là sai lầm, nên là phải có trí huệ là vậy. Mạc tự đoạt mạng, chớ có mạc là chớ có tự đoạt mạng mình, tức là tự chớ có tự sát đó. Nhược bất nhân tử giả thì trung tội khả hối, nếu mà không cái vì vậy mà chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Thì cái này dễ hiểu đúng không? Mình khuyên họ rồi, khuyên thì chết rồi, xong rồi họ nghĩ lại, xong mình dạy cho mình khuyên nha, mình sai rồi, cho nên mình quay trở lại mình khuyên: thôi hãy theo cái thọ mạng, có sống bao nhiêu năm á thì cứ sống, sống càng lâu phước càng nhiều, tu được nhiều mà phước càng nhiều, cho nên cứ tu đi. Ba giờ chết thôi, hay ba giờ tới hết mình mạng chết, cho nên người đó không có tự sát. Chứ hồi trước họ nghe nó đã quá, chết sớm được về lên cõi trời, họ sướng quá, họ có chết, không phải, bây giờ phải nói vậy, cho nên họ không chết, để là mình trả lại rồi, nhưng mà vẫn tội bậc trung, có thể sám hối. Dù sao tội bậc trung thì sám hối như pháp cũng dễ, không khó. Như vậy, nếu đã dạy họ chết, nhưng tâm sanh hối hận rằng ta không đúng, cớ gì dạy người thiện đó chết? Bèn quay trở lại nói rằng: này người thiện, nên theo thọ mạng mà sống, bởi phước đức càng nhiều được phước càng nhiều, chứ đừng tự đoạt mạng sống. Nếu người đó không vì vậy, không vì thế mà chết thì tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy chúng ta đến trường hợp thứ ba, đây là trường hợp người bệnh, trường hợp này dễ này, có thể xảy ra. Lão bệnh giả, chữ lão có là già, người già, người bệnh, bệnh là bệnh, bệnh tật á. Còn chữ lão này có nghĩa là lâu nữa, hai ý nghĩa đều đúng hết. Người bệnh lâu rồi, ví dụ họ bệnh năm lâu năm mà nằm giường quá lâu rồi, họ chán lắm rồi, giờ tới khuyên họ chết. Đó, cái trường hợp này cũng có. Tứ đại tăng giảm thọ chư khổ não, tức là cái người bệnh già, già bệnh tức là tứ đại của họ tăng giảm. Tứ đại là đất nước gió lửa, tức là thân thể họ không điều hòa, nó có thể phù thủng ung thư hay bệnh gì đó, rồi họ chịu các khổ não, nhiều khổ quá, đau đớn quá đó, giống như ung thư vậy. Bây giờ tới khuyên chắc là họ làm liền á. Vãn ngữ thị nhân ngôn, đến và nói với người đó rằng: Nhữ vân hà cửu nhẫn thị khổ, ông hay anh chị cô chú cớ sao lại cái chịu cái khổ đó lâu dài, tức là bây giờ chịu khổ chi cho lâu vậy, thôi chết sớm vậy rồi đó mà, ý nói vậy. Hà bất tự đoạt mạng, thế sao không có tự đoạt mạng mình đi, tức là không có tự sát đi cho chết sớm cho nó hết khổ. Đấy, cái này hình như có đó, trường hợp này thế gian có đó, nhiều nữa khác. Nhân tử giả vì vậy mà chết thì tội bất khả hối và tội không thể sám hối. Vậy cho nên là đừng có khuyên nha. Và cái trường hợp này nó có đằng sau, nó có cái cử thêm có ví dụ nữa, cái trường hợp mà bây giờ gọi là cái chết an lạc á. Đấy, đằng sau có trường hợp luôn, có cái ví dụ điển hình luôn. Chúng ta sẽ nói đằng sau, có thì đằng sau có ví dụ. Ở đây cái nói là người bệnh mình đừng khuyên họ chết, khuyên chết là họ tự sát để họ chết cho nhanh. Thầy khổ quá mà họ cũng muốn chết. Rồi mình nói đạo lý nhà Phật nào, nói gì ôi chết đi là được có thân thể mới rồi ngon lành, nói đã cuối cùng họ tự sát à, rồi phạm tội. Vì sao? Theo nghiệp mà nói, nếu như đời này họ đau khổ thì cái nghiệp đó được giải. Đời sau nếu họ có chết sớm, có chết trễ đó, thì đời sau họ trở lại đó, họ không bị cái nghiệp đó nữa. Còn nếu như cái nghiệp đó nó chưa hết, đời sau họ vẫn bị. Cho nên có nhiều đứa bé đó quý vị thấy, nó sanh ra đời nó bị ung thư rồi. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp đời trước nó chưa hết. Nếu như cái nghiệp đôi khi cái nghiệp đó nó hết rồi, đời sau nó không có bị nghiệp đó nữa. Cho nên là mình á, là người Phật, học Phật mình mới có trí huệ, mình nhìn xa nhìn rộng. Phật pháp không bao giờ nhìn thiển cận. Nghiệp nó chưa giải là chưa hết. Từ khi tu, từ khi thế nào chuyển được nghiệp, nếu không thì cứ theo đó mà phải thọ nữa, phải trả nợ nữa. Nên là phải có trí tuệ, chứ đừng có cái ngại ngát rồi làm tội nha. Nhược bất nhân tử giả, nếu người đó không vì vậy mà chết thì trung tội khả hối, là tội bậc trung có thể sám hối, giống như trên đúng không. Nhược bệnh nhân tác thị niệm, nếu người bệnh nghĩ như thế này: ngã hà duyên thọ thị nhân ngữ, ta cớ sao lại tiếp nhận cái lời dạy của người ta, tự đoạt mạng, tức là mình tại sao mình dạy, mình nghe chi cái lời ông khuyên làm chi, để tự đoạt mạng mình, tự sát làm chi, không nghe. Nhược ngữ bệnh nhân dĩ, nếu mà khuyên dạy họ rồi, tâm sanh hối hận, ngã bất thị, ta sai rồi, ta không đúng. Hà dĩ ngữ thử bệnh nhân tự sát, cái sao ta lại dạy cho họ, cái người bệnh đó tự sát. Hoàng vãn ngữ ngôn, lại quay trở lại mà nói với họ rằng: nhữ đẳng bệnh nhân, bệnh nhân các người, hay bệnh nhân anh, bệnh nhân ơi đó, mình nói anh bệnh nhân ơi cho nó nghe ngọt đó. Hạt đắc lương dược có thể là đạt được lương dược, tức là được cái thuốc tốt, biết đâu anh cứ ráng sống đi, biết đâu thời gian sau anh cứ gặp được cái thuốc tốt á, anh chữa hết bệnh đó. Nói vậy, như vậy đây, đây là cái cách mình học để mình nói cho người ta, chứ không phải là mình học giới không đâu quý vị. Đó, quý vị thấy nhiều khi người ta bệnh, người ta không có hy vọng gì hết, mình tới mình nói với họ buông xả, rồi nếu mà họ chấp thân quá mình nói với họ để mà họ vui. Nói kêu anh ráng sống đi, anh vui vẻ sống đi, biết nào thời gian nữa rồi cái tìm được cái thuốc này thứ kia đi học nó phát minh, hoặc là thuốc tây thuốc nam vậy vân vân, nói vậy cho họ vui thêm, thì có, đó cũng là cách mình khuyên đó. Cho nên lời Phật dạy đầy đủ hết, mình cứ học lời Phật là được, không đó, Phật nói mà đâu có sai đâu. Thiện khám bệnh nhân, tức là có cái người khám bệnh giỏi. Tức là bây giờ anh cứ sáng sống đi, tại biết đâu thời gian sau có người khám bệnh giỏi gặp. Tùy dược thực cơ thực, tùy là theo thuốc, cho thuốc ẩm thực chứ, ẩm thực là tùy theo uống thuốc mà bà uống thuốc đó, ăn uống và uống thuốc, cứ anh cứ ăn uống và uống thuốc đi đó. Bệnh khả đắc sái, chữ sái này là ốm khỏi, bệnh khỏi, thì bệnh có thể được hết. Mạc tự đoạt mạng, chớ có tự mình thác đi, chớ đừng có tự sát, đừng có tự đoạt mạng, tức là đừng có tự giết mình đi, đừng tự sát. Nhược bất nhân tự giả, thị trung tội khả hối. Nếu mà không vì vậy mà chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Nói chung là cũng là tội bậc trung, đỡ chứ không họ chết là tội bậc thượng. Như vậy ở đây người già bệnh tứ đại tăng giảm bị các khổ não, Ưu Bà Tắc đến nói với người ấy rằng: ông cớ sao chịu khổ lâu như thế, sao không tự đoạt mạng mình đi? Người đó vì vậy mà chết thì là tội không thể sám hối, nếu không vì vậy mà chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Nếu người bệnh nghĩ như thế này, ta cớ sao tiếp nhận lời của người ấy để tự đoạt mạng? Hoặc sau khi dạy người đó, người bệnh đó thì tâm sinh hối hận, ta không đúng, cớ sao bảo người bệnh đó tự sát? Bèn trở lại nói rằng: này người bệnh ơi, có thể được thuốc hay, hoặc được người xem bệnh khéo theo thuốc mà ăn uống thì bệnh có thể khỏi, chứ nên tự đoạt mạng. Nếu người đó không vì thế mà chết thì là tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy cũng không đến nỗi nào ha. Chúng ta nghe tiếp. Tiếp theo chữ này là chữ chú giải của Đại sư Ngô Ích, không phải chữ đậm. Thử tam chủng tán thán sát, ba cái loại khen ngợi mà giết hại đó hay sát hại đó: giai quảng tiêu trung sở vô. Điều ở trong đó không có phần mở rộng, tức là không mở rộng ra nào là ủa giết đối với người thế nào, đúng không, đối với phi nhân thế nào, không nói. Nhưng mà chúng ta tự mình có thể suy ra được, tức là mình chỉ nói đối với người thôi. Còn ví dụ như có quỷ thần mình cũng khuyên quỷ thần, mình khuyên chư thiên vân vân, mình khuyên những cái trường hợp như vậy thì cũng nó cứ thế mà suy tội ra. Hoặc là những cái trường hợp đó nêu rộng không cần, vì thật ra những cái trường hợp đó nó không phải là điển hình. Nhiên tịnh như văn khả tri, nhưng thật ra cũng theo văn kinh văn thì có thể biết được, tức là mình tự suy ra được. Ví dụ như bây giờ khuyên súc sanh, quý vị có khuyên súc sanh chết được không? Có chứ, có đó. Con một súc sanh nó hiểu tiếng người đúng không? Chó rồi đó. Đó quý vị tới giờ khuyên chó, bảo con chó chết đi, nó bị bệnh lâu quá nó mày chết đi, mình không bao nó giết nó cũng bây giờ nó hiểu đó, nhiều con bậc nó hiểu đó, nó cũng chết. Để quý vị phạm tội gì? Sát sanh, nhưng mà tội gì? Tội bậc thượng hay trung hay hạ? Thượng gì? Súc sanh chứ, là loài súc sanh, tội khen ngợi đối với súc sanh, giết súc sanh chỉ là tội bậc hạ thôi. Đó, là như vậy đó. Rồi quỷ thần cũng vậy, mấy quỷ thần khổ quá, bây giờ như mình vô chúng sanh trong đường ngại quỷ, mình vô trong thấy chúng sanh ngại quỷ họ nhập lên, họ nhập xuống đó, họ khổ quá, họ kêu tự sát đi. Đó, đừng có ở trong cái ngại quỷ nữa. Mình nói họ niệm Phật tăng sanh thì không sao, rồi mình nói họ tu để họ ra khỏi cảnh quỷ thì không sao, nhưng mình lại khuyên họ như vậy. Lại phạm người là thượng. Rồi bậc thứ hai là phi nhân. Phi nhân gồm có ba là chư thiên, quỷ thần và rồng. Còn lại thì súc sanh là lại hạ khả. Như vậy ngạ quỷ ở đâu? Ngạ quỷ thuộc của chúng nào? Ngạ quỷ thuộc của chúng quỷ đó, là phi nhân á, xếp vào đó. Súc sanh là kém nhất. Súc sanh tại vì thật ra cái súc sanh sanh mạng nó dễ chuyển sanh, cho nên là chết súc sanh, giết súc sanh nó tại vì nó không có tiếp thu được giáo pháp nên dễ, nên cái tội nhẹ. Hồi bữa mình phân tích rồi mà. Còn cái tội những cái chúng sanh kia có thể học Phật pháp được, ngạ quỷ vẫn học Phật pháp được, họ hiểu mà. Đấy, hương linh rồi đó, ngạ quỷ đó họ học Phật pháp được, cho nên phạm tội bậc trung. Còn địa ngục thì có khuyên được đâu, có khuyên gì được đâu. Cô vô địa ngục thì Phật nói chi nữa. Cô Bồ Tát rồi, cô mà vô khuyên địa ngục là địa ngục nó chết thật, là nó ra được mà mừng lắm á, nhưng mà có vô được đâu, đúng không? Cho nên ở đây mình không có, Phật không có nói tới địa ngục, Phật nói các sáu cảnh luân hồi trừ địa ngục ra. Thì đâu nói, cho nên mình có thể suy rộng ra vậy. Nói chung là người là thượng, nếu mà sát hại người là bậc thượng và tội nặng. Còn nếu mà hạ một bậc từ nào, nếu mà chưa thành thì nó xuống còn bậc trung, đúng không? Còn đối với phi nhân là ba loài trời, rồng, quỷ thần. Quỷ thần tất nhiên là có Atula, hoặc là trong đó có cả, nếu mình xét luôn cả ngạ quỷ, cái chúng quỷ luôn đó, thì cũng tương tự như vậy. Thì nếu như sát hại họ thì tội bậc trung, nếu mà sát hại không thành thì hạ xuống còn bậc hạ. Còn súc sanh, bậc nếu sát hại súc sanh là bậc hạ, sát hại không thành hạ của hạ, thấp xuống một chút nữa, nhưng mà cũng là hạ thôi, thì chia có ba bậc đó. Cho nên hiểu là như thế, chứ không có chi tiết nữa đó. Nhưng mà nó nhẹ hơn, vẫn là nhẹ hơn, vẫn là thấp hơn đó. Chúng ta hiểu rõ như vậy là được. Quan trọng là học giới là vậy, một giới này cũng vậy, rồi sau này các giới khe. Nhưng mà có giới dâm dục mà không phải, giới dâm dục thì cái nào cũng phạm tuốt. Cho nên là tùy giới, nhưng mà giới sát sanh là mình phải nắm rõ. Cho nên là không phải học tư duy như vậy thì khỏe, nắm được ngay, không có mất rắc rối. Dư thượng thất chủng sát, còn bảy loại sát hại còn lại ở trên đó, tức lúc đầu mình đã kể ra, quý vị thấy nhớ không ạ? Ví dụ như cái trường hợp đầu là mình là đào hố lửa đó, không còn kể ra làm chung trong cái tên rồi đó, nhớ không? Là đó, mấy trường hợp đó cũng tương tự. Ở đây nói thiết phạm giữ bất phạm, thiết phạm và không phạm, nói về cái sự phạm và không phạm đó. Đồng như thượng hỏa khanh, giống như là ở trên cái hố lửa, tức là mình chỉ cần học cái trường hợp hố lửa thôi là mình suy ra trường hợp hố lửa. Hồi bữa mình học rất kỹ, đúng không ạ? Đó, cái đào cái hố mà giết người thì phạm tội bậc thượng, đúng không? Đó, rồi nếu mà giết người không được mà giết vô tình chúng sanh khác rớt xuống chết thì có phạm không? Có phạm không? Có phạm kết tội bậc trung đối với người, còn các chúng sanh kia mình không cố ý cho nên là không có kết tội. Đấy, đó là cái nói như thế. Rồi từ đó, không kết tội là không tới tới tội giới nha, còn nhân quả vẫn phải chịu. Rồi từ đó các trường hợp suy ra thì hoặc là tạo hố lửa giết chúng sanh nào cũng giết hết thì cái rớt cái chúng sanh nào là dính cái đó tội đó. Đó thì ở đây cũng vậy, các trường hợp còn lại như là trong tên là vân vân thì cũng tương tự như thế, mình tự suy ra. Đức Phật không nói bảy loại sát hại còn lại ở trên còn lại nói về sự phạm và không phạm thì giống như sát hại bằng hố lửa ở trên. Đó, tức là trên cứ nhớ hố lửa sát hại thế nào mình mở rộng ra. Thật ra nó cũng nhiều nhưng mà mình nắm một trường hợp thôi, mình suy ra. Đức Phật dạy kiểu đó, và quý vị thấy Thiện Trang học pháp cũng vậy, học cái kiểu vậy, học thế gian cũng vậy. thì nhanh cái học một trường hợp rồi thi rồi các trường hợp còn lại thì nhanh khỏe, không phải nhớ nhiều. Thất chủng tức là bảy loại sát hại đó, thì đại sư Ngự Bích chú giải cho chúng ta: chỉ quản tiêu trung hạt, chữ hạch, cương tỉnh bát cập, suy trước thủy trung hỏa trung khanh trung giả, tức là bảy cái loại sát hại đó là chỉ phần mở rộng trong các trường hợp về, thứ nhất là về bảy quả giống như quý vị làm cái bảy mà nó có cái cây, cái bảy mà có cái trái gì đó đi qua nó đập vào đầu người ta chết chẳng hạn, đó là gọi là bảy quả. Rồi cái trường hợp thứ hai gọi là bảy lòng, tức là làm cái lòng á để nó sập vô với gì, con gì nó sập vô trong cái lòng nó chết chẳng hạn, bắt đó. Rồi tiếp theo là gì, tỉnh tức là cái hố, còn bát là cái trong, trong nằm trong đào cái hố hoặc là nằm trong, cho đến ở trong nước, sự mở rộng ở trong nước, trong lửa và cả trong một cái hố. Thì cái này á, trong nước thì ở đây không nói, nhưng mà mình có thể tưởng tượng là dùng cái gì, dùng cái nước để mình dìm cho người ta chết xuống nước hay là gì đó đó, hoặc trong lửa vân vân, thì cũng tương tự như thế. Nói chung là những cách sát hại thôi, vô lượng cách mà, đúng không, đâu có biết được đâu, mình hiểu như thế không. Bảy loại sát hại chỉ phần mở rộng trong các trường hợp về bảy quả, bảy lòng, hố trong và sự mở rộng của trong nước, trong lửa, trong hố, vân vân. Thì chúng ta có thể tự suy ra. Rồi bây giờ tiếp tục. Nhược nhân tác nhân tưởng sát. Cái chỗ này thì này, đây trường hợp này cũng nên học kỹ. Nếu là người mà lại nghĩ đó là người rồi giết hại, rồi sát hại, tức là đó là người, đúng không? Mình thấy mình muốn giết ông đó, mình thấy có người đi ra qua, mình biết đó là người rồi mình giết, thì sao? Thì tội bất khả hối, là tội không thể sám hối. Tại mình biết đó là người mà, chắc chắn là người rồi, mình nghĩ đó là người rồi mình giết. Nhân tác phi nhân tử sát là người, tức là họ là người, mà quý vị nghĩ đó là phi nhân, quý vị nghĩ đó không phải người, đó là quỷ, hoặc là nghĩ đó là Atula, lấy đó là rồng, quý vị giết thì tội bậc gì? Đây sẽ nói, đúng không? Tức là bây giờ cái trường hợp này có, đúng không? Nếu như là chúng ta đi đêm, ban đêm á, mình đi mình gặp cái người ra chạy ra, cái mình hướng ma thì họ là người thôi mà, nhưng mình tưởng là quỷ, mình cái ma, cho nên mình chém cho họ một phát, hoặc là mình thấy ma nên mình lái xe đâm cho họ chết. Nhưng mà cứ đâm xong rồi mình thấy đó là người chứ không phải ma, vậy thì tội gì? Đấy, trường hợp này có đó, có phải không có, đúng không? Trường hợp này thực tế. Ở đây nhân đâu à? Nhân tác phi nhân tưởng sát, nhân trung sanh nghi sát. Cái trường hợp này nữa là trường hợp tương tự, tức là bây giờ là trường hợp khác nữa, là hoặc là trong gọi người mà nghi rồi sát hại. Người tức là người thiệt, nhưng mà mình nghi không biết có phải người không, nửa chừng thôi, tức là mình thấy người đó. Tức là bây giờ mình cũng như ban đêm, trường hợp này khác chút, ban đêm mình ra ngoài cửa cái mình thấy có người đứng đó, thì mình không biết ma hay người, không biết người thật hay giống người quá, nhưng mà thôi chắc ăn thôi, giết thì cho chắc đó, kiểu vậy đó. Ví dụ như nước ngoài người ta xài súng, hoặc mình ở Việt Nam thì khi mình thôi kệ, không biết người hay không kệ, giết luôn đó, thì như vậy thì tội gì? Ở đây đưa ra thì phạm bất khả hối tội, giai phạm bất khả hối, điều là phạm không thể sám hối. Cho nên là không phải nha. Cái này phải từ từ coi lại. Phi nhân tưởng sát, họ không phải là người, họ phi nhân thật, nhưng mà bây giờ tưởng người, tức là bây giờ là họ phi nhân, tức là bây giờ ma thiệt, quỷ thiệt, à, quỷ xuất hiện ra giữa đường, hoặc là không phải quỷ thì mình nói cái con vật gì đó nó giống người quá, nó ban đêm mà mình tưởng người à, bây giờ mình giết thì sao, tội bằng gì à. À, để coi thử coi nha. Rồi tiếp tục, phi nhân trung sanh nghi sát à, trường hợp này là một trường hợp khác, họ là phi nhân, họ là rồng trời hoặc là quỷ thần ở trong cõi đó, mà họ mình lại trong tâm mình lại sanh nghi, nghi không biết là có phải phi nhân hay không à, rồi thị trung tội khả hối là tội bậc trung có thể sám hối à, cho nên là nhẹ hơn. Như vậy hai trường hợp này là nhẹ hơn đúng không? Cái trường hợp mà không, nói chung không phải người thì là tội bậc trung. Còn ở hai trường hợp kia là người nhưng mà mình nghĩ là phi nhân đúng không? À, một cái là gì, mình là người nè, thì người mà nghĩ là phi nhân mình giết, và thứ hai là người nhưng mà mình nghi, không biết chắc chắn người hay không, mình đang vẫn còn đang trong cái quá trình nghi hay mình giết, thì cùng đều phạm tội không thể sám hối. Người đối tượng giết người không đều là tội nặng. Rồi, hiểu không? Nói chung là đối tượng là người mình giết, là mình dù nghi đó không phải người à, hoặc là mình ấy thì đều là phạm hết, cho nên là cái này phải nặng đấy à. Nếu là người mà nghĩ là người rồi sát hại thì phạm tội không thể sám hối, điều này rõ rồi. Nếu là người mà nghĩ là phi nhân rồi sát hại à, hoặc là trong cõi người mà sanh nghi rồi sát hại thì đều phạm tội không thể sám hối à, tức là ở đây thì người là không sám hối rồi, được rồi đúng không? Có nghi cho nữa cũng được, nghi cũng không được, mình nghi ngờ không biết chắc không là cũng có tâm nghi thì vẫn làm. Nếu là phi nhân mà tưởng là người rồi sát hại, hoặc là trong cõi phi nhân mà sanh nghi rồi sát hại thì là tội bậc trung có thể sám hối. Thì đúng rồi, họ là siêu nhân thì sát hại thì cho dù nghi hay không nghi gì cũng là tội bậc trung à, đây là nói vậy dễ. Rồi, ở đây đó là lời của kinh văn, còn đây đại sư Ngũ Ích chú giải cho chúng ta. Án tha bộ, án là căn cứ hay chiếu theo những bộ luật khác, tại vì có nhiều bộ luật, ở đây trích một bộ thôi. Hạt đảng nhân tưởng nhất cú kết trọng, hoặc là chỉ có một cái câu thôi, một câu về tưởng là người đó mà kết tội trọng thôi, là không có đồng nhau, tức là nhẹ đi một trường hợp, có một trường hợp thôi, trường hợp mà tưởng là người ấy, thì kết tội trọng thôi. Hoặc nhân tưởng nhân nghi nhị cú kết trọng, hoặc là hai câu luôn, hai câu là vừa ngờ người rồi mà tưởng người đó, và một tội là tội nặng, và thêm câu nữa là nghi người cũng tội nặng như trường hợp trên, đúng không? Như vậy có bộ luật khác, có một trường hợp dễ hơn, có một trường hợp à. Kim tam cú giai kết trọng giả, ở đây thì ba câu là kết trọng tội, tức là ba câu là người rồi, giết người thì phạm tội là một câu à, rồi là người mà nghi là người là hai câu, và phi nhân mà mình nghĩ là người à, người mà nghi phi nhân là ba câu, mình nghĩ phi nhân là ba câu kết trọng tội, thì đây là bộ luật này. Bây giờ vậy thì bây giờ bộ luật nào đúng đây nè, cũng mệt rồi, học bộ luật thôi cũng Phật thôi mà cũng không giống nhau nữa à, đại sư Ích chú giải. Dĩ lý trước chi à, dùng lý để mà trước là trước nghĩa là gì à, đây à, Thiện Trang tra từ điển, trước có nghĩa là đắn đo, đó là mình suy luận. À, dùng chi là đại từ thay cho điều đó à, dùng lý để mà suy luận về điều đó, mình xét đó, xét suy xét đó. Chỉ ân nhị cứu kết trọng nhị à, chỉ nên là hai câu kết tội trọng thôi, chứ không có ba câu, mà không có phải một câu. Đó là gì à, tức là đại sư Ngũ Ích đã đưa ra cho chúng ta cái kết quả. Vị nhân là người, nhân tưởng bất khả hối, đó là một trường hợp mà người mà tưởng là người thì không thể sám hối. Nhân tức là người, nhân nghi diệt bất khả hối, đó là người và cục nghi là người cũng có thể sám hối. Tức là Đại sư Ích nói là cái bộ luật này chúng ta học mà chuẩn rồi, đúng không? Còn mấy cái trường hợp kia là có bộ luật khác có thể nhầm thế nào đó, một số bộ luật thôi. Dư tứ cú kết khả hối, còn bốn câu còn lại thì kết tội có thể sám hối. Đó là gì? Kể ra là vị nhân tác phi nhân tưởng, nếu mà người mà tưởng là người, trung khả hối, đầy nhẹ hơn, vậy là nhẹ hơn bộ luật này chứ, là người nhưng mà mình tưởng là phi nhân rồi mình sát hại thì cái tội là trung thôi. Đây, cho nên đây luận theo tâm mà đúng hợp lý. Thì chăng nghĩ là trường hợp này hợp lý, tại vì là người nhưng mà mình nghĩ đó phi nhân mà mình thấy mình đâu biết nó là người đâu, thì mình sát hại thì mình dùng tâm sát hại đối phi nhân mà vô tình nó sát hại người, cho nên tội bậc trung. Nên ở đây là đúng hợp lý. Đại sư Ích chú giải như thế: phi nhân tác nhân tưởng trung khả hối là không phải người, nhưng mà mình nghĩ đó là người, mình giết họ chỉ có tội bậc trung thôi. Đó, giống như tối mình ra mà ngoài mình đứng ngay cửa mình thấy ui có một cái phi nhân nó đứng đó, nhưng mà mình nghĩ đó là người cho mình giết, thì chỉ có tội bậc trung thôi, không có tội bậc thượng đâu. Đó, cho nên là nhẹ hơn trung khởi. Rồi phi nhân nghi là người, là không phải người mà nghi là phi nhân thì cũng vậy thôi. Rồi giết họ thì sao? Trung khả hối là tội bậc trung có thể sám hối. Phi nhân tưởng là nghĩ là phi nhân mà mình nghĩ là phi nhân, diệt trung khả hối là tóm lại tội bậc trung hết. Như vậy cái đây tóm lại mình chỉ có hai trường hợp là người mình giết và người mình nghĩ chắc chắn là người mình giết là tội bậc thượng không thể sám hối. Và trường hợp hai là gì? Là người mình nghi là người, có tâm nghi người là không thể sám hối. Còn nếu mà người nếu mà mình nghĩ đó là phi nhân mình xóa hại thì mình chỉ có tội bậc trung thôi. Rồi, khác với lời văn ở trên. Chúng ta có thể hiểu được. Chiếu theo các bộ luận khác thì chỉ có một câu nghĩ là người rồi sát hại là kết tội nặng, hoặc là hai câu nghĩ là người hay là nghi là người rồi sát hại là kết tội nặng. Ở đây ba câu đều kết tội nặng. Dùng lý để suy xét về điều đó thì chỉ nên kết tội trọng trong hai câu mà thôi. Đó là: một, người mà tưởng là người thì tội không thể sám hối. Hai, là người mà nghi là người cũng là tội không thể sám hối. Bốn câu còn lại kết tội có thể sám hối. Đó là: một, là người mà nghĩ là phi nhân thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Hai, là phi nhân mà nghĩ là người thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Ba, là phi nhân mà nghi là phi nhân mà tội bậc trung có thể sám hối. Và thứ tư là phi nhân mà nghĩ là phi nhân cũng là tội bậc trung có thể sám hối. Nếu mình học theo trường hợp ba mình nhớ rối rồi. Quý vị nhớ cho dùm Thiền Trang thì học logic thôi chứ Thiền Trang không có học cái trường hợp. Thiền Trang luôn luôn dùng logic, đó là Thiền Trang nói ôi tóm lại người thôi. Trường hợp mà người mà nghĩ là người là sao? Là không thể sám hối. Trường hợp thứ hai là người mình nghi người mình sát hại không thể sám hối. Còn các trường hợp khác là tội bậc trung có thể sám hối. Vậy thì chỉ vậy thôi, nhưng mà học chỉ cho mệt đó. Đúng không? Vậy đó, đó Thiền Trang còn học kiểu đó thôi chứ con thì không có học cái kiểu mà cái từng trường hợp A, B, C, D, E, F, G, H mà tất nó giống nhau thì mình cho nó vô nhóm vậy thôi. Cho nên nếu mà ai học nhanh, học sơ đồ chứ có vẽ ra cái hai chữ người, nghĩ người và thêm chữ nữa là nghi người xong. Đó, vậy thôi, có sáu chữ à. Người nghĩ người nghi người xong rồi, không, sáu chữ là đủ rồi. Cho nên mình học cả đoạn kinh văn dài thì vẽ thế thì nó khỏe, đúng không? Rồi xong nha. Rồi bây giờ trường hợp này. Trường hợp này còn giờ không? Mấy giờ rồi? Thì chúng ta ráng đi nhanh chứ trường hợp này cũng hay. Hữu nhất nhân bị tiệt thủ túc, trí trước thành tiệm trung. Lại có một người bị cắt hay là chặt tay chân. Bây giờ có trường hợp ở thời Đức Phật có một ví dụ đó là một con người họ bị chặt đi tay chân họ, rồi bỏ trí là vứt bỏ rồi vào ở cái hào bảo vệ thành, chữ tiệm dục gì ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, hoại chữ dục tiệm đó quý vị nhớ không ạ? Hào, cái chữ tiệm là hào á, cái sông bảo vệ thành á, xung quanh thành hồi xưa người ta đào một cái thông hào, cái đường nước á để bảo vệ đó. Thì bây giờ có người bị chặt tay chặt chân rồi dục xuống đó thì chắc họ đau đớn lắm đúng không? À, bây giờ có cứu họ không? Bây giờ trong này nói: hữu chúng nữ nhân lai nhập thành trung, có một cái chúng nữ, nhóm người nữ họ đi vào trong thành. Văn thị đề khóc thanh, nghe cái âm thanh khóc lóc của người đó, cái là người kia đau đớn quá đúng không, họ khóc họ la. Thì bây giờ đi ngang qua nghe đấy, cái chữ mà đề là khóc, rồi cái chữ khóc đó. Hoặc phụ khóc tử, hoặc tử khóc phụ đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha đó, khóc đấy. Cái đây ai mà nhìn vô không biết chữ Hán, nhìn cái thấy hai cái giống con chó mà nó chảy nước mắt kìa, thấy không? Cái biểu tượng này hai cặp hai cái miệng đó. Đó, ở bên bộ khuyển này đó, nhìn cái giống như rơi nước mắt nè, nó biết khóc rồi. Đó, chữ tượng hình mà. Thì sao? Tiện bản tựu quán hay tựu quan, tức là liền đến để mà xem. Tức là họ tiến tới gần để coi thử cái người đó bị thế nào, nghe tiếng khóc. Kỳ cộng tương vị ngữ, là cộng là cùng, tương là với nhau, cùng nhau nói với nhau rằng, tức là bây giờ thấy người đó bị như vậy ha, bị như vậy, bây giờ là họ thấy nói với nhau, cái chúng nữ á nói với nhau: nhược hữu năng giữ thị nhân lạc, phải dược tương ẩm, phải giữ dược tương ẩm, đúng rồi. Nếu mà có thể đưa cho cái người đó cái thuốc độc uống, tức là đưa cho họ uống thuốc độc đi, chứ họ có đau khổ quá mà, họ bị chặt hết tay chân rồi mà bây giờ bỏ xuống cái hào đó nữa thì khổ quá. Cho nên bây giờ mấy người nữ là họ bàn nhau kêu thôi bây giờ nếu mà mình đem thuốc độc cho họ uống là họ chết sớm rồi đó. Có trường hợp như vậy đây có không? Có đó, cái đây bây giờ gọi là chết cho nhanh đó, chết an lạc đó. Tiện đắc thời tử, liền khiến cho chết ngay đó, cho chết liền vậy á, mục tiêu là vậy. Tắc bất cửu thọ khổ thì sẽ không có chịu cái khổ, nỗi khổ nó lâu dài à, tức là cho họ chết ngay thì cho khỏe, chứ như lần nào họ cũng sắp chết rồi, chặt hết tay chân rồi sống gì nổi, khóc than nghe tội quá thôi. Bây giờ chúng mình là kiếm coi có thuốc để đọc cho họ uống đi, cho họ chết sớm thì họ đỡ khổ à, thấy không? Thế là thời này cũng có đúng không quý vị? Đó, cái chết an lạc đó, cái chết an lạc đó. Vậy thì có phạm giới không? Có phạm giới mà nặng hay nhẹ vân vân. Thì đây có đưa ra: trung hữu ngu trực nữ nhân, ở trong đó có một cái người nữ ngu, không có trí tuệ đó. Rồi trực, trực là thẳng tính. À, cái đó cái gì mà có nhiều người thẳng tính quá đó quý vị, thẳng tính mà ngu si nữa, cái này là khổ đây à. Đức Phật nói nha, lời văn Phật: tiện giữ dược tương, tức là liền đi cho người đó uống thuốc độc à. Tức tử liền chết à, là họ chết rồi à, bây giờ sao? Chư nữ ngôn à, những người nữ khác họ nói: nhữ phạm giới bất khả hối à, những người sau khi nói vậy rồi, bàn tính đã rồi, bây giờ cô này cô đi lấy thuốc cho uống chết thì lại nói cô này à, cô phạm giới rồi đó, không thể sám hối rồi đó. Rồi bây giờ ngỡ ngàng không, đúng là ngu si đúng không à, đó. Hồi xưa bàn tán nhau thì bảo đi lấy thuốc đi cho uống cho chết, rồi bây giờ cho uống chết xong rồi thì nói là cô phạm giới không thể sám hối rồi Tức là cô này cũng có thọ giới rồi đúng không? Thì mới nói vậy. Vậy bây giờ sao? Bây giờ cô tiện bạch Phật liền, tức bạch Phật là liền, tức là tìm đến chỗ Phật để mà bạch với Phật hỏi thử coi còn có phạm giới hay không. Thì quý vị nghĩ phạm không? Bây giờ nói Phật nói nè, Phật ngôn, Đức Phật nói: nhữ giữ dược tương thời tử giả phạm giới bất hội. Đó là cô đưa cái thuốc độc cho người ta uống để chết ngay thì cô phạm cái giới không thể sám hối. Đấy, cho nên là không được đâu. Nên nhớ nha các người nè, những cư sĩ làm bác sĩ đừng có tham gia mấy cái vụ tham gia mấy cái vụ đó để mà phá giới nha. Nhớ đừng có tham gia là cho cái chết an lạc nha. Bác sĩ ngày bác sĩ mới có này đúng không? Còn gia đình đó, đừng có ấy nữa, đó là tội không. Người ta phải để cho nghiệp người ta hết, đừng có dạy đó. Cho nên là đừng có dạy nha đó. Cái này lại có một người bị cắt tay chân bỏ xuống hào bảo vệ thành. Có nhóm người nữ đi vào trong thành, nghe thấy tiếng kêu khóc của người đó liền đến để xem, cùng nói lời rằng: nếu có thể cho người đó uống thuốc độc khiến chết cho nhau mau thì không phải chịu lâu nỗi khổ đó. Trong nhóm đó có người nữ ngu si thẳng thắn, thẳng tính cũng được, liền cho người đó uống thuốc độc. Thật ra là không phải liền đâu, phải tự sau đó là cho người đó uống thuốc độc mà văng nó vậy khiến chết ngay. Các người nữ khác nói: cô đã phạm giới không thể sám hối. Cô ấy tới bạch với Đức Phật. Đức Phật nói: cô cho người đó uống thuốc khiến chết liền thì phạm giới không thể sám hối. Cho nên thương từ bi cho nữa cũng phải có trí huệ. Đây chưa, đây là lời văn thôi. Đại sư Ích nói hay lắm. Đại sư Ích mở rộng ra trường hợp này, quý vị nghe Thiện Trang coi, đúng là ngài trí huệ thật, tổ sư của khác. Thử kết tập hay là kiết tập gia, những nhà kết tập kinh điển á, kết tập kinh, dẫn sự minh phán tội pháp, dẫn trích dẫn một cái sự việc để làm sáng tỏ cho cái việc cách phán tội. Đó là để biết rõ hơn cái tội là thế nào, phán tội nặng hay nhẹ đó. Nhi văn thái lược, nhưng mà kinh văn á, cái đoạn văn lời văn thì quá ngắn đi, quá ngắn gọn này, ngắn gọn, quá tóm lược. Chuẩn dư bộ, lục bộ căn cứ hay chiếu theo, dựa theo các bộ lục khác. Nhược tác thị nghị lụng thời, phạm tiện phạm tiểu khả hối tội. Quý vị có hiểu không? Nghe tin đọc thì hiểu không? Tức là khi mà bàn luận với nhau đó, bàn luận đó là mình nên đưa cái thuốc này, thuốc độc cho họ uống cho chết đi, đỡ phải sống lâu đó, là lúc đó là phạm rồi. Phạm gì? Mọi người phạm tội tiểu có thể sám hối, tức là phạm tội nhỏ có thể sám hối. Còn nhỏ tức là tội gì? Tội nhỏ là nhỏ hơn cái tội bậc trung nữa mà, thế nữa cái là bậc hạ đó. Cho nên là lúc đó là phạm rồi, mọi người bạn nhau không đã phạm rồi, chưa có nói đi làm, nói dở nói như vậy là phạm rồi. Cho nên chứ không phải là mình cho nên mình nhiều khi mình cũng phạm rồi nữa, mình cũng biết đúng không? Đấy, đó là phạm rồi, đó đại sinh lịch phán á, thật rõ. Rồi tiếp tục: nhược đồng tâm linh bị mít, mít cũng được, mít dược giả đồng phạm bất khả hối tội. Nếu mà cùng cái tâm để mà giúp cái người kia đi tìm thuốc thì sao? Thì cùng phạm tội không thể sám hối đó. Mình nghĩ là cô kia ngu thôi, không là mấy người kia đồng tâm, ai đồng tâm đi tìm giúp cô ta đi tìm thuốc hả? Phạm hết đó. Cho nên trong đó có nhiều người phạm, chứ không phải một người phạm, mà phạm tội nặng đúng không? Không thể sám hối. Còn trên kia nếu mà sạc ra cái chỗ tiểu tội kia thì có thể nói là tội nhẹ đúng không? Đấy, mới bàn tán là tội nhẹ rồi. Bây giờ đi kiếm thuốc mà giúp người ta đi kiếm thuốc là nặng. Cho nên quý vị cũng đừng có dạy đi kiếm thuốc cho người ta chết nha. À, mình biết mà người ta muốn chết rồi mà mình đi mua thuốc ngủ cho người ta chết về uống nữa thì thôi là thôi, tội cũng không thể sám hối đó. Nhược tri nhi bất giá giả, giá hay già cũng được. Nếu mà biết mà không có ngăn lại, tức là biết họ rõ ràng đây là tội sát sanh á mà không ngăn lại, có phạm tội không? Phạm luôn. Việc phạm trung khả hối tội, cũng là tội bậc trung có thể sám hối. Cho nên mấy người đó phạm hết. Đó, mấy người nữ, nhóm người nữ đó phạm hết. Người thì gì? Ít thịt. Người phạm nặng nhất, nếu mà trường hợp mà của mình cô đó, cô đi lấy thuốc thôi thì cô đó cô phạm nặng rồi, không soi sám hối. Mấy người kia phạm tội gì? Hai tội. Một là tội bậc trung, một tội bậc hạ. Tội bậc hạ là bàn đưa ra cái phương pháp, lụng bàn nhau là tiểu tội rồi, là phạm rồi. Và thứ hai là tội thứ hai là thấy chế, thấy nó đúng không, không đúng mà không cản. Cho nên từ đó mình suy ra thấy người ta giết mình không có cản, đó cũng phạm luôn. Chứ không phải là cái người đó giết mà nếu như mình không cản mình cũng có phạm, nhưng mà phạm nhẹ hơn thôi, phạm bậc trung. Cái quý vị đó thấy, cho nên không phải là mình cái thấy cái kẹp nghe mình im lặng mình cũng bị đâu, mình thấy mình đó. Ví dụ như biết là cái người đó nhà, cái người đó bàn tính ngày mai tới giết người kia đấy, nhưng mà mình biết rõ ràng mình không cản, mình không có nghi, mình không có báo tin, không báo cảnh sát rồi vân vân, thì mình phạm, mình phạm nhưng mà nhẹ hơn thì tội bậc trung thôi. Đó, mà thế gian cũng xử vậy mà đúng không? Cái tội là che giấu tội phạm á, đúng mà, có mà, đúng đúng hợp lý, không có sai. Cho nên không học giới luật cứ tưởng không có làm gì hết, càng học thì càng sợ. Ui, sao mà nhiều tội quá. Cho nên các cô Diệu Âm Liên Hoa cũng nói, ui học xong còn không dám học nữa. Thật ra mình học để mình tránh, chứ bây giờ đó mà đây mới người đó quý vị, rồi từ đó mình suy ra các tội khác đối với các loài khác hạ xuống. Bây giờ dễ nhất mấy loài quỷ thần mà mình không thấy không nói, nhưng mà mình thấy súc sanh ở trong nhà mình á, quý vị thấy đó, thấy súc sanh bị người nhà giết mình không cản, phạm không? Phạm đó, không phạm đây nó phạm. Nhưng mà tự súc sanh là gì? Tội bậc nhỏ nhất rồi, trên hạ xuống bậc nữa là nhỏ trong cái bậc gọi là hạ của bậc hạ, cho nên vẫn phải sám hối, sám hối cho hết tội. Mình như vậy mình từ cái kết luận tội thì từ đó mình suy ra nghiệp cũng vậy. Quý vị nghĩ là trong nhà người ta sát sanh kệ họ, còn tôi không có khuyên khoan, không có, có cộng nghiệp trong đó thì mình không ngang căng, ngang để cho nên là đâu phải. Cho nên ở coi Nam Diêm Phù Đề này nhiều người không cái, cho nên chỉ có gì muốn khỏi tội chỉ có đi xuất gia thôi. Chứ ở trong nhà đại phương thì trong nhà dễ tội quá đúng không, làm gì cũng tội. Nếu trừ khi mình gia đình mình ăn chay hoàn toàn thiện hoàn toàn khó lắm. Bây giờ mình thấy người ta giết mà không cản không ngăn là cũng phạm thôi, phạm ít những nhẹ hơn thôi. Người ta nặng thì mình bậc trung, nếu người ta bậc trung thì mình bậc hạ, người ta bậc hạ thì mình hạ, dưới hạ nữa cũng nhẹ hơn. Cho nên cái đó là phạm giới, và nếu mà tính nghiệp nó cũng tương tự vậy, Phật chế là như vậy. Cho nên đấy, đó là lý do là mình khó, cho nên học giới mình mới biết, không học mình cứ ôi tôi tốt mà bao nhiêu năm tháng tôi tốt rồi, mai mốt diêm vương xuống kể đầy tội gì đó, cái bảng đầy tội đúng không? Rồi lúc đó mình mới kêu ôi sao mà con không biết, con không biết diêm vương nói biết hay không biết cũng có tội hết. Đó, giống như pháp luật thế gian không nói không biết không có tội đúng không? Quý vị ra quý vị nói tôi không biết, tôi chưa học luật giao thông, tôi chạy người ta cũng phạt tôi quý vị vậy. Đâu có, cho nên là đây mình học mình mới thấy hay, giới luật rất hay đúng không quý vị? Học rất sống động, rất hấp dẫn. Tại sao mình không học? Đáng học đi, để bởi vì từ đó mình né bớt. Cho nên là càng học giới luật á, mình thấy cái hành trì của chúng ta đó thật sự nó có nhiều khiếm khuyết, cho nên tu hành mình nó cứ tà, tu nó cũng khó. Còn nếu mà quý vị thanh tịnh được càng nhiều thì tu càng dễ, nghiệp nó nhẹ. Và chúng ta cũng thấy là nếu như trong đường sanh tử luân hồi thật sự đâu là nghiệp, đâu là tội, giống như kinh Địa Tạng nói vậy. Nên là thôi ráng mau mau đời này ra khỏi đây sanh tử đi, ráng tu niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc thôi, không có cách nào đâu. Ở trong này thì đời nào mình sanh đến nhà, trong nhà thôi, mình là đứa con, thấy cha mẹ giết con này giết con kia làm thịt, dù mình không giết mình cũng mang tội rồi, đúng chưa? Mình ăn nó mình thêm cái tội nữa đó. Cho nên là đã phạm tội rồi đó, có tội rồi, dù có nghiệp rồi đó. Rồi mà bây giờ có gia đình nào trong sạch từ nhỏ tới lớn đâu? Mình chúng ta ở đây đa số là biết Phật pháp muộn, đúng không? Bao nhiêu tuổi đời là mình biết, nghĩa là mình từ nhỏ giờ mình tích lũy bao nhiêu nghiệp rồi đó, vậy là chúng ta mới biết được. Nên là thôi sanh tử luân hồi nghiệp nhiều lắm, đừng có ham đi vào đó nữa. Cho nên mới trong kinh Địa Tạng mới nói là gì, giống như là cá bơi lội trong lưới á, à, chẳng có bao lâu được thoát ra, chẳng được bao lâu được cũng lại vô trong lưới nữa. Rồi cũng như người lên ngày Địa Tạng cứu lên cõi người cõi trời mà chẳng bao lâu lại thấy nó vô nữa rồi. À, cho nên trong đó có câu chuyện nói ngày hình như Hòa Thượng Tiên Hóa ngày nói đó, Địa Tạng Bồ Tát cho lên lên cõi trời cõi người xong rồi mới lên mấy phút sau thấy nó xuống nữa rồi. Ủa sao kỳ vậy? Mới lên mà tao mới đưa mày lên mà xong mấy phút sau mày xuống đây nữa rồi. Tại vì cõi người sống mấy chục năm nó có mấy hút ở dưới đó, gặp nhau nữa rồi đó, mấy ngày sau gặp nữa rồi đó, cứ mấy ngày mấy phút sau gặp xuống gặp hoài. Ngài Địa Tạng nó chán quá, chúng sanh càng cường nan hóa, dạy cho ra khỏi đường sanh tử, khỏi đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chẳng bao lâu nó lại vô nữa. Vậy ta phân là vô lượng thân mà cũng không cứu nổi, cứ không nổi chúng sanh đó, trong kinh Địa Tạng nói vậy. Cho nên bây giờ mình đời này may mắn được gặp Phật pháp, được gặp thiện tri thức, gặp được pháp môn tịnh độ, đời này có thể liễu sanh thoát tử, một đời ra khỏi sanh tử mà không cố gắng nữa thì có chờ đến bao giờ, đúng không? Cơ hội quá tốt rồi. Cho nên là ráng này, chứ không là một khi chìm ra trong sanh tử nghiệp nhiều lắm, nghiệp đấy vô biên, vô lượng vô biên. Cho nên nghiệp hải mang mang, tức là nghiệp mà nó biển nghiệp nó mênh mông á. Cho nên là không có thể nào chìm trong đống hoài không ra được đâu. Thôi thì hôm nay chúng ta giảng tới đây cũng hết rồi. Hẹn quý vị hôm khác. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, chào kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. Ah.